Chương 137, cổ tộc hợp tác cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước. Chương 137, cổ tộc hợp tác cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước a. Thiên cổ bà trong mắt lóe lên một tia hứng thú, nói nghe một chút. Gần đây đại phụng khí vận cường thịnh, nhất là cái kia gọi Tô Huyền tiểu tử, đã đụng chạm đến siêu phẩm cánh cửa. Từ Bình Phong phân thân trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng, kẻ này quật khởi quá nhanh, cứ tiếp như thế, chỉ sợ đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Lời vừa nói ra, trong điện chúng cổ tộc thủ lĩnh lập tức nghị luận ầm ĩ cái gì? Đã đụng chạm đến siêu phẩm ngưỡng cửa. Đây cũng quá nhanh a. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Khó trách gần nhất đại phụng khí vận cường thịnh như vậy. Thiên cổ bà đưa tay ngăn lại đám người nghị luận, khép mắt hỏi, ý của ngươi là, chúng ta Tiềm Long Thành chuẩn bị xuất binh, liên hợp Phật môn cùng một chỗ đối phó đại phụng? Từ Bình Phong phân thân nhẹ giọng nói ra, nhưng còn cần cổ tộc hiệp trợ. Ngay tại lúc này, một cái thân ảnh khôi ngô đột nhiên đứng dậy. Không thể. Mở miệng chính là lực cổ bộ thủ lĩnh Long Đồ. Hắn thể trạng trắng kiện, thân cao gần 9 thước, mang trên mặt thần sắc kiên nghị. Long Đồ, ngươi đây là hạ ý? Thiên cổ bà nhướng mày. Bà, cái kia Tô Huyền đối với con gái ta Lệ Na có ân cứu mạng. Long Đồ trầm giọng nói, nếu như không phải hắn, Lệ Na sớm đã chết ở Phật môn tay bên trong. Chúng ta cổ tộc xưa nay trọng tình trọng nghĩa, có thể nào lấy oán trả ơn? Từ Bình Phong phân thân nghe vậy cười lạnh một tiếng, Long Bộ chủ lời ấy sai rồi. Đại cục trước mắt, há có thể bởi vì nhi nữ tư tình mà lầm đại sự? Long Đồ trợn mắt nhìn ngươi nói cái gì? Mắt thấy hai người liền muốn tranh chấp. Thiên cổ bà bỗng nhiên vỗ chỗ ngồi lan can đủ. Nàng nhìn về phía Từ Bình Phong phân thân, Từ huynh có cái gì thuyết pháp? Từ Bình Phong phân thân sửa sang lại một cái quần áo, thản nhiên nói đại phụng khí vận quá mức cường thịnh, lại tiếp tục như thế, không tới 3 năm, toàn bộ Nam Cương đều sẽ bị bọn hắn khống chế. Với lại, ý hắn bị sâu xa nhìn Long Đồ một chút, bà như biết, Tô Huyền đã cùng bạn yêu quốc cấu kết ở cùng một chỗ. Cái gì? Tin tức này như là một viên tạc đạn nặng ký, ở trong đại điện nổ vang. Liền ngay cả thiên cổ bà cũng không nhịn được đổi sắc mặt. Vạn yêu quốc một mực là cổ tộc đại địch, song phương tranh đấu mấy trăm năm, tử thương vô số. Nếu là Tô Huyền thật cùng vạn yêu quốc liên thủ, đối cổ tộc tới nói đúng là cái to lớn uy hiếp. Long Đồ, việc này ngươi cũng không cần quản. Thiên cổ bà trầm giọng nói. Thế nhưng là bà. Đủ. Thiên cổ bà nghiêm nghị đánh gãy, thân là cổ tộc thủ lĩnh, lúc này lấy đại cục làm trọng. Ân oán cá nhân, tạm thời đem thả xuống. Long Đồ còn muốn nói điều gì? Nhưng ở thiên cổ bà uy nghiêm dưới ánh mắt, cuối cùng chỉ có thể cắn răng lui ra. Trong lòng của hắn thầm hận Lệ Na nếu là biết rõ chúng ta muốn đối phó Tô Huyền, không thông báo làm cảm tưởng gì. Tốt, đã như vậy, ta cổ tộc liền đáp ứng cùng các ngươi liên thủ. Thiên cổ bà gật đầu nói, bất quá, các ngươi chuẩn bị như thế nào hành động? Từ Bình Phong phân thân lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, bà yên tâm, ta tự có kế hoạch. Tiềm Long Thành sẽ là chủ lực tiến công, mà cổ tộc chỉ cần tại thời khắc mấu chốt xuất thủ là có thể. Thiên cổ bà trầm ngâm một lát, vì sao không cho chúng ta cổ tộc chủ công? Bà có chỗ không biết. Từ Bình Phong phân thân giải thích nói, hiện tại đại phụng phòng bị trọng điểm tại Nam Cương, nếu như cổ tộc chủ công, ngược lại sẽ gây nên bọn hắn cảnh giác. Để Tiềm Long Thành xuất thủ, bọn hắn ngược lại nghĩ không ra. Lại thêm Phật môn từ bên cạnh hiệp trợ, phần thắng rất lớn. Thiên cổ bà nghe xong, không khỏi gật đầu. Từ huynh quả nhiên mưu tính sâu xa. Mọi người ở đây thương nghị chi tiết thời điểm, một cái cổ sư đột nhiên vội vàng hấp tấp chạy vào báo. Vạn yêu quốc bên kia có động tĩnh. Động tĩnh gì? Thiên cổ bà hỏi. Tô Huyền đi vạn yêu quốc. Cái kia cổ sư thở không ra hơi nói. Cái gì? Nghe được tin tức này, Từ Bình Phong phân thân sắc mặt đại biến. Trong lòng của hắn ám đạo không tốt. Tô Huyền làm sao lại đi vạn yêu quốc? Chẳng lẽ là biết cái gì? Còn nói là kế hoạch của bọn hắn đã bại lộ. Bà, ta đi vạn yêu quốc tìm kiếm hư thực. Hắn đứng người lên nói ra, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. Thiên cổ bà mặc dù phát giác được sự khác thường của hắn, nhưng vẫn là gật gật đầu cũng tốt, cẩn thận một chút. Từ Bình Phong phân thân vội vàng sau khi rời đi, thẳng đến vạn yêu quốc mà đi. Trên đường đi, trong lòng của hắn tâm thần bất định bất an. Lấy hắn đối Tô Huyền hiểu rõ, người này tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đi vạn yêu quốc, trong đó tất có kỳ quặc. Rất nhanh, hắn liền đi tới vạn yêu quốc cảnh nội. Vì không làm cho chú ý, hắn cố ý thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí chui vào. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa tiến vào vạn yêu quốc không lâu, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên khóa chặt hắn. Cỗ khí tức kia mang theo một tia long uy, để hắn toàn thân run lên. Từ Bình Phong, phân thân của ngươi ngược lại là có thể chạy. Một cái thanh âm nhàn nhạt tại lỗ tai hắn vang lên. Từ Bình Phong phân thân bỗng nhiên quay người, liền thấy Tô Huyền không biết lúc nào đã đứng tại phía sau hắn. Thiếu niên một bộ áo trắng, mặt mỉm cười, nhưng này tiếu dung lại làm cho người không rét mà run. Ngươi làm sao lại phát hiện ta? Hắn kinh hãi mà hỏi thăm. Phải biết, hắn cố này phân thân thế nhưng là nắm giữ đỉnh cấp ẩn nấp chi thuật, liền xem như nhị phẩm cao thủ cũng không phát hiện được mới đúng. Tô Huyền cười khẽ, chỉ bằng ngươi điểm này cho vặt, cũng muốn giấu giếm được con mắt của ta? Không có khả năng. Từ Bình Phong phân thân sắc mặt đại biến, ta ẩn nấp chi thuật ngay cả nhị phẩm cao thủ đều không phát hiện được. Có đúng không? Tô Huyền trong mắt lóe lên một tia trêu tức, vậy ngươi cảm thấy ta hiện tại là cảnh giới gì? Từ Bình Phong phân thân lúc này mới cẩn thận cảm thụ một cái Tô Huyền khí tức, lập tức sắc mặt đại biến. Nhất phẩm đỉnh phong. Trong mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi chừng nào thì đột phá? Cái này ngươi cũng không cần quản. Tô Huyền lạnh nhạt nói, ngược lại là ngươi, lại dám đến vạn yêu quốc tìm hiểu tin tức. Từ Bình Phong phân thân trong lòng hoảng hốt, biết hôm nay thai kiếp khó thoát, quay người liền muốn đào tẩu. Nhưng ngay tại lúc này, một cỗ kinh khủng kiếm khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Muốn đi? Đã chậm. Tô Huyền trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm, kiếm quang thời gian lập lòe, đã đem Từ Bình Phong phân thân bao phủ. Không. Từ Bình Phong phân thân hét thảm một tiếng, trong nháy mắt bị kiếm khí rào sát. Tiềm Long Thành Trung, đang tu luyện Từ Bình Phong đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết! Trong mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ, không nghĩ tới tiểu tử này thực lực cư nhiên như thế kinh khủng. Một cái phân thân bị giết, đối bản thể tổn thương cũng không tính quá lớn. Chỉ là cái này phân thân vừa mới đã nhận ra một chút tin tức trọng yếu, còn chưa kịp truyền lại trở về liền bị giết. Nhưng cái này đã đầy đủ nói rõ một vấn đề, kế hoạch của bọn hắn chỉ sợ đã bại lộ. Người tới! Từ Bình Phong nghiêm nghị quát. Một cái thân tín vội vàng đi đến đại nhân, truyền lệnh xuống, tăng tốc tiến công chuẩn bị. Từ Bình Phong mặt âm trầm nói ra, mặt khác, phái người đi liên hệ Phật môn, liền nói kế hoạch muốn sớm. Là, cái kia thân tín lĩnh mệnh mà đi. Chương 138, Tô Huyền tiến về cổ tộc cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 138, Tô Huyền tiến về cổ tộc cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước Từ Bình Phong lau khỏe miệng máu tươi, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Tô Huyền, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể tại chúng ta liên thủ chống bao lâu? Vạn yêu quốc. Nhìn xem Từ Bình Phong phân thân tiêu tán địa phương, Tô Huyền trong mắt lóe lên một tia trầm tư. Thông qua vừa rồi giao thủ, hắn đã xác định một sự kiện. Từ Bình Phong xác thực cùng cổ tộc liên thủ với lại phía sau còn có Phật môn chỗ dựa. Công tử, có muốn hay không ta phái người đi cổ tộc bên kia tìm kiếm tin tức? Cửu Vĩ Thiên Hồ từ chỗ tối đi tới, hỏi. Tô Huyền lắc đầu không cần, ta tự có tính toán. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, khóe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không đã bọn hắn muốn liên thủ, vậy ta thì để cho bọn họ nhìn xem, cái gì gọi là thực lực chân chính. Vạn yêu quốc ban đêm. Tô Huyền đứng tại dãy núi chi đỉnh, nhìn qua nơi xa cổ tộc phương hướng. Sơn phong gợi lên hắn áo bảo, phát ra bay phất phới. Các ngươi hai cái liền lưu tại nơi này a, suy nghĩ một chút vẫn là quay đầu hướng Dạ Cơ cùng Lý Diệu Chân nói ra, cổ tộc bên kia chính ta đi xem một chút. Dạ Cơ đôi mi thanh tú cao lại, trong thần sắc tràn đầy lo lắng. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng sớm đã đem Tô Huyền xem như mình người trọng yếu nhất. Hiện tại mắt thấy hắn muốn độc thân tiến về trại địch, nàng làm sao có thể không lo lắng. Công tử, Dạ Cơ nhịn không được tiến lên một bước, cổ tộc bên kia chỉ sợ đã có chỗ chuẩn bị, để cho ta bồi ngài cùng đi chứ. Lý Diệu Chân cũng tranh thủ thời gian hất đệm, đúng vậy a công tử, cổ tộc quỷ kế đa đoan, một mình ngài đi quá nguy hiểm. Tô Huyền lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn xoay người lại, ánh mắt tại hai nữ trên thân đảo qua, hiện tại Phật môn đã để mắt tới Vạn Yêu Quốc, các ngươi lưu tại nơi này giúp Cửu Vĩ Thiên Hồ giữ vững đại cục mới là chính sự. Nói đến đây, khoe miệng của hắn có chút dương lên, về phần cổ tộc bên kia rất thú vị. Ta ngược lại muốn xem, vị kia thiên cổ bà đến cùng có chủ ý gì. Dạ Cơ cùng Lý Diệu Chân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Các nàng hiểu rất rõ Tô Huyền một khi hắn hạ quyết tâm sự tình, cửu đầu như đều kéo không trở lại. Cái kia công tử nhất định phải cẩn thận. Dạ Cơ cắn môi một cái, rốt cục vẫn là từ bỏ thuyết phục. Bất quá nàng vẫn là từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, đây là giải bách độc đan dược, công tử mang theo phòng thân. Tô Huyền tiếp nhận bình sứ, tiện tay thu nhập trong tay áo, yên tâm, chỉ là cổ độc, còn không gây thương tổn ta. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một câu chờ ta trở lại theo gió phiêu tán. Có thiên nhân hắn, đi đường tự nhiên nhẹ nhàng. Sông núi cỏ cây trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng, liền ngay cả cất dấu yêu thú đều không chỗ che thân. Không đến nửa ngày, hắn liền đã đi tới cổ tộc khu vực. Nơi này cảnh tượng cùng Vạn Yêu Quốc khác nhau rất lớn, không có cổ thụ chọc trời, thay vào đó là mảng lớn bạn bèo cây thấp. Trên mặt đất thường thường có thể thấy được một chút to lớn màu sắc rực rỡ cây nấm, tản ra quỷ dị quang mang. Thật là nồng nặc khí độc. Tô Huyền trong mắt tinh quang lóe lên. Không khí nơi này tràn ngập đủ loại độc tố, người bình thường ở chỗ này chỉ sợ sống không quá một thời ba khắc. Bất quá đối với có được vạn độc bất xâm thể chất hắn tới nói, những này khí độc ngược lại trở thành che chở tốt nhất. Tiến vào cổ tộc nội địa sau, Tô Huyền cũng không có trực tiếp đi tìm thiên cổ bà, mà là hóa thành một cái bình thường du phương đạo sĩ, ngay tại chỗ bắt đầu đi loanh quanh. Nhắc tới cũng kỳ, cùng nhau đi tới, hắn nhìn thấy cảnh tượng cùng trong tưởng tượng khác nhau rất lớn. Theo lý thuyết cổ tộc cùng Tiềm Long Thành đã cấu kết cùng một chỗ, bên này hẳn là quần quần sóng ngầm mới đúng. Thế nhưng là đi mấy cái thôn xóm, lại phát hiện hết thể như thường. Các thôn dân nên làm cái gì làm cái gì, trên đường hài tử còn tại truy đuổi chơi đùa, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ dị thường. Có chút ý tứ, Tô Huyền hai mắt nhắm lại. Loại này mặt ngoài bình tĩnh ngược lại càng làm cho hắn cảm thấy không thích hợp. Lấy hắn đối Từ Bình Phong hiểu rõ, lão hồ ly này tuyệt sẽ không như thế an phận. Loại này tận lực duy trì bình tĩnh lại mặt, nhất định cất giấu âm như gì. Đang nghĩ ngợi, trước mắt đống nhiên xuất hiện một tòa ba tầng chất gỗ quán rượu. Trên biển hiệu chữ đã có chút phai màu, hiển nhiên năm tháng cũng ngắn. Khách quan, ở chỗ sao? Cổng tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón. Tô Huyền quan sát một chút tiểu lâu này, vị trí không sai, vừa lúc ở phiên chợ phụ cận, là cái tìm hiểu tin tức nơi tốt. Cũng tốt. Hắn gật gật đầu, đi theo tiểu nhị lên lầu 2. Khách quan ngài nhìn, vị trí này như thế nào? Tiểu nhị chỉ vào gần cửa sổ một vị trí. Từ nơi này chẳng những có thể nhìn thấy lầu dưới đường đi, còn có thể đem đối diện tiệm bán thuốc nhìn một cái không sót gì. Không sai. Tô Huyền tại bên cửa sổ tòa hạ, hơn mấy cái các ngươi cái này đặc sắc rau, lại đến bình rượu ngon. Được rồi. Tiểu nhị lên tiếng, nhanh nhẹn mà xuống lầu đi. Tô Huyền tựa ở bên cửa sổ, nhìn xem dưới lầu tới lui tới quá khứ đám người. Nơi này mặc dù là cổ tộc địa bàn, nhưng thương hộ cùng trong người đi đường cũng không ít ngoại tộc người. Trong đó không thiếu một chút cổ sư ăn mặc nhân vật, bên hông đều treo chứa cổ trùng ống trúc. Cũng không lâu lắm, thịt rượu đi lên. Khách quan ngài chấp dùng. Tiểu nhị cười ha hả nói ra, nếu là có cái gì cần tùy thời chào hỏi tiểu nhân. Tô Huyền cương kẹp mấy bữa, chợt nghe dưới lầu chuyển đến một trận ồn ào. Long đồ đại nhân đến. Nhanh, Long Đồ đại nhân đến. Nghe được cái tên này, Tô Huyền trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Nói đến, hắn cùng vị này lực cổ bộ thủ lĩnh nữ nhi thật là có chút nguồn gốc. Ban đầu ở Đại Phụng Đô thành cứu Lệ Na thời điểm, thật không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được phụ thân của nàng. Chỉ thấy một cái vóc người khôi ngô đại hán sải bước đi tiến quán rượu. Người này thân cao gần chín thước, thể trạng trắng kiện, một trương mặt chữ quốc bên trên tràn đầy cương nghị chi sắc. Không cần hỏi, người này chính là lực cổ bộ thủ lĩnh Long Đồ. Long đại nhân, ngài mời lên lầu. Trưởng quỹ tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Long Đồ mang theo mấy cái tùy tùng lên lầu 3. Tô Huyền dùng Hạo Thiên mắt hướng lên quét qua, phát hiện Long Đồ cao mày, hiển nhiên tâm sự nặng nề. Từ hắn căng cứng bộ mặt cơ bắp cùng không ngừng nắm chặt, hào hào triệu, nắm đấm đến xem. Hiển nhiên đang tại đè nén cực lớn lửa giận. Vị này Long bộ thủ thật đúng là cái ngay thẳng người a, Tô Huyền âm thầm gật đầu. Chắc là cổ tộc cùng Tiềm Long Thành liên thủ sự tình để trong lòng của hắn không vui. Dù sao cứu được nữ nhi của hắn sự tình, hắn không có khả năng không biết. Ngay tại lúc này, lại có một nhóm người đi vào quán rượu. Cầm đầu là cái thai to mặt lớn nam tử trung niên, trên mặt giữ tận xếp, đôi mắt nhỏ lộ ra khôn khéo cùng âm hiểm. Trưởng quỹ, người kia vừa vào cửa liền lớn tiếng ồn ào, Long Đồ lao thất phu kia trên lầu A Cơ. Trưởng quỹ sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là gật đầu cung kính đường, là Tiền đại nhân, Long đại nhân tại lầu ba nhã gian. Hừ, cái kia gọi Tiền hừ lạnh một tiếng, đi, bản đại nhân đang có lời nói muốn hỏi một chút hắn đâu. Nói xong, hắn mang theo thủ hạ cũng đi lên lầu. Đi ngang qua Tô Huyền bên người lúc, người này đột nhiên dừng bước lại, nghi ngờ đánh giá hắn. Chương 139, Long Đồ bị lấn cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước. Chương 139, Long Đồ bị lấn cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước. Vị đạo trưởng này rất là lạ mặt ta. Tiền đại nhân híp mắt hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần kiểm tra ý vị, không biết là từ đâu tới. Tô Huyền đang muốn mở miệng, bên cạnh một cái tùy tùng đội vàng thấp giọng nhắc nhở, đại nhân, người này mặc chính là đạo môn quần áo, đừng. Đạo môn. Tiền đại nhân biến sắc, tranh thủ thời gian tích tụ ra tiểu dung, nguyên lai là đạo trưởng Giá Lâm, thất kính thất kính. Nói xong, hắn mang người đội vàng đi lên lầu. À, Tô Huyền khép cười một tiếng, cái này cổ tộc nước, thật đúng là sâu a, quả nhiên, cũng không lâu lắm, trên lầu liền chuyển đến tiếng cãi vã. Họ Tiền ngươi có ý tứ gì? Long Đồ nổi giận thanh âm chấn động đến xà nhà đều đang run rẩy. Có ý tứ gì? Tiền đại nhân cười lạnh nói, Long Đồ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi có chủ ý gì? Hiện tại tất cả mọi người đã đồng ý cùng Tiềm Long Thành liên thủ, liền ngươi tại cái này làm trái lại. Đánh rắm. Long Đồ giận dữ hét, liên thủ cũng phải nhìn cùng với liên thủ. Cái kia từ Bình Phong Đức hành gì, chẳng lẽ các ngươi đều không rõ ràng sao? Ha ha, Tiền đại nhân âm trầm nói, xem ra Long bộ chủ là quên lúc trước Tô Huyền cứu được con gái của ngươi ân tình. Muốn ta nói, loại này ơn huệ nhỏ, căn bản vốn không giá trị nhắc lên. Ngươi. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, tựa hồ là có người vỗ bàn đứng dậy. Tô Huyền lặng lặng nghe trên lầu cãi lộn, sự tình đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Chỉ là không có nghĩ đến vừa tới đến cổ tộc liền hiểu rõ đến bọn hắn cùng Từ Bình Phong sự tình. Với lại số tiền này người lớn nói chuyện khắp nơi có gai, rõ ràng là đang cố ý chọc giận Long Đồ. Càng quan trọng hơn là, hắn nâng lên ngựa khí của mình rất không thích hợp, hiển nhiên đã sớm đối với mình có hiểu biết. Xem ra, cái này tám thành là Tiềm Long Thành xếp vào tại cổ tộc cái đinh. Họ Tiền ngươi đừng quá mức. Long Đồ cả giận nói, ta Long Đồ làm việc, không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Có đúng không? Tiền đại nhân cười lạnh nói, cái kia không biết Long bộ chủ nhưng biết, ngươi cái kia nữ nhi bảo bối trước đó vài ngày lại đi đại dâng. Lời này vừa nói ra, trên lầu lập tức yên tĩnh trở lại, liền ngay cả không khí đều phảng phất đọc lại bình thường. Ngươi có ý tứ gì? Long Đồ thanh âm có chút phát run, hiển nhiên là bị tin tức này kinh hãi. Có ý tứ gì? Tiền đại nhân đắc ý nói, đây chính là thiên cổ bà cố ý giao cho ta chằm chằm bảo. Nếu để cho bà biết, con gái của ngươi vụng trộm chạy tới đại phụng gặp cái kia Tô Huyền, ngươi nói sẽ như thế nào? Ngươi dám uy hiếp ta? Vâng. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ quán rượu đều chấn động một cái. Long Đồ đã bị triệt để chọc giận, bắt đầu vận dụng chân khí. Ngươi tới. Tiền đại nhân âm thanh kêu to, Long Đồ muốn tạo phản, mọi người mau đến xem a. Tô Huyền lắc đầu, tiền này đại nhân thủ đoạn thật đúng là bị uội. Bất quá như thế cho hắn một cái cơ hội. Bất quá là thời điểm nên ra sân. Nếu như muốn giải quyết cổ tộc sự tình, dưới mắt đem Long Đồ lạp đến phía bên mình ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Chỉ thấy hắn đứng dậy, không chút hoang mang đi bên trên lầu 3. Lầu 3 tràng diện đã dương cung bạc kiếm. Long Đồ cùng tiền đại nhân riêng phần mình mang tới nhân thủ đều lộ ra binh khí, song phương giằng co, hết sức căng thẳng. Mà tại kiếm này dương nọ trương bầu không khí bên trong, Tô Huyền thanh âm ung dung truyền đến, hai vị, không biết có thể cho đạo ra một cái chút tình mọn. Đám người lúc này mới chú ý tới không biết lúc nào thêm một người. Long Đồ nhíu mày. Cái này đột nhiên xuất hiện đạo sĩ hắn chưa bao giờ thấy qua, chẳng biết tại sao muốn nhúng tay chuyện này. Ngược lại là tiền đại nhân nhãn châu xoay động, tích tụ ra nở nụ cười, đạo trưởng có gì chỉ giáo? Không có gì chỉ giáo, Tô Huyền lạnh nhạt nói, chẳng qua là cảm thấy hai vị vì một kiện giả dối không có thật sự tình tức giận, có chút không đáng. Giả dối không có thật. Tiền đại nhân cười lạnh, đạo trưởng lời ấy sai rồi. Long Đồ nữ nhi xác thực đi đại phụng, đây là chuyện bán đã đóng thuyền thực. A. Tô Huyền cười như không cười nhìn xem hắn, nào dám hỏi tiền đại nhân, ngươi là tận mắt nhìn thấy, vẫn là tin đồn. Tiền đại nhân sững sờ, lập tức cất cao giọng đường, cái này còn dùng tận mắt nhìn thấy. Thủ hạ ta người chính miệng nói cho ta biết. Thú vị. Tô Huyền khép cười một tiếng, trong giọng nói mang theo không hiểu ý vị, nhưng ta làm sao nghe nói, Lệ Na cô nương những ngày này một mực tại cổ tộc bế quan, căn bản không có ra, xệ phạ, về nhà chồng. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người là sững sờ. Long Đồ càng là mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn xác thực biết nữ nhi một mực tại bế quan.
Ngươi,
Tiên đại nhân sắc mặt đại biến, cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, ngươi là ai?
Ta là ai không trọng yếu, Tô Huyền tiến về phía trước một bước, ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, sử dụng nhị phẩm lực lượng trực tiếp bắt đầu áp chế bọn hắn.
Trọng yếu là, Tiên đại nhân tại sao muốn nói dối đâu?
Tiên đại nhân thân thể run lên, không bị khống chế lui về sau một bước. Hắn từ Tô Huyền trên thân cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Thế này sao lại là cái gì đạo sĩ bình thường, rõ ràng là một cái thâm bất khả trắc nhị phẩm cao thủ.
Quán rượu không khí phảng phất đọc lại.
Nhìn xem Tiên đại nhân bộ kia thất kinh dáng vẻ,
Tô Huyền khẽ miệng hiện ra một vòng nụ mai ý cười.
Cái này tự cho là đúng cổ tộc quan viên,
tại chính thức cường giả trước mặt bất quá là cái tôm tép nhại nhép thôi.
Đây là hắn áp chế lại lực lượng,
dưới mắt thì không chịu nổi.
Thật đúng là đủ buồn cười.
Ngươi đến cùng là ai?
Tiên đại nhân thanh âm đều có chút phát run.
Cặp kia ngày bình thường tràn ngập tinh minh mắt nhỏ giờ phút này tràn đầy hoảng sợ.
Tô Huyền chậm rãi phóng ra một bước, mỗi một bước đều phảng phất giẫm tại Tiên đại nhân trong lòng, muốn biết ta là ai.
Hắn đứng chắc tay, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đã bị sợ mất mật Tiên đại nhân, ngữ khí bình thản nói ra, nếu như Tiên đại nhân đối với mình thực lực có lòng tin lời nói cứ việc có thể tới thử một chút.
Một cỗ vô hình áp lực bao phủ tại toàn bộ nhã gian bên trong.
Tô Huyền tận lực thu liễm mình chân thực tu vi, chỉ phóng xuất ra nhị phẩm khí thế, nhưng đã đủ để cho Tiên đại nhân cảm thấy ngạt thở.
Khí thế kia,
Tiên đại nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy ra.
Hắn thân là triều đình quan viên, dù sao cũng là gặp qua chút việc đời người.
Thế nhưng là tại cái này thần bí đạo sĩ trước mặt, lại ngay cả nói chuyện dũng khí cũng không có.
Hết lần này tới lần khác lại đem Long Đồ đắc tội.
Hiện tại ngay cả cơ hội cầu cứu đều không có.
Ta.
Tiên đại nhân ngập ngừng nói.
Trong lúc nhất thời nói không ra lời.
Hắn hối hận liền không nên cao điệu như vậy tìm đến Long Đồ phiền phức.
Không biết cưỡng chế cái này Long Đồ, có thể hay không để cho Long Đồ cứu mình một mạng.
Đối phó loại này tiểu nhân vật, thực sự không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian.
Dưới mắt Tô Huyền cũng không đợi được kiên nhẫn.
Ánh mắt mãnh liệt, lanh lanh phun ra một chữ, Lan.
Một tiếng này tại Tiên đại nhân nghe tới phảng phất có được thiên quân chi lực.
Rốt cuộc đứng thẳng không ở, trực tiếp ngồi sập xuống đất.
Giờ phút này cũng không lo được cái gì mặt mũi, lộn nhào xông ra quán rượu.
Ngay tiếp theo thủ hạ người cũng đều hốt hoảng mà chạy.
Chương 140, Tô Huyền cùng Long Đồ hợp tác cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 140, Tô Huyền cùng Long Đồ hợp tác cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở.
Toàn bộ nhã gian cũng chỉ còn lại có Tô Huyền cùng Long Đồ.
Nhìn xem cái này chật vật một màn,
Long Đồ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Làm cổ tộc nhị trưởng lão, tự nhiên cũng là gặp qua không ít cao tay.
Nhưng giống trước mắt cái này tuổi trẻ đạo sĩ như vậy, chỉ dùng một ánh mắt liền có thể để cho người ta nghe tiếng tăng gan.
Còn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Đa tạ đạo trưởng xuất thủ tương trợ.
Long Đồ ôm quyền nói ra.
Lấy tính cách của hắn, đã sớm muốn giao hấn cái kia dầm dĩ Trương Tiền đại nhân.
Nhưng đối phương là thiên cổ bà người, xử lý cũng nên cố kỵ mấy phần.
Không nghĩ tới cái này tuổi trẻ đạo sĩ dăm ba câu liền đem người đuổi đi.
Trưởng lão không cần phải khách khí.
Tô Huyền cười cười, trong ánh mắt mang theo một tia thâm ý, dù sao, chúng ta cũng coi là cố nhân.
Cố nhân?
Long Đồ sững sờ,
quan sát tỉ mỉ lên trước mắt người trẻ tuổi,
luôn cảm thấy nơi nào có chút quen thuộc, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua.
Kỳ thật đã sớm muốn nhìn một chút Lệ Na trong miệng vị kia nghiêm túc phụ thân rồi.
Tô Huyền du nói ra.
Ân.
Long Đồ thần sắc kỳ biến, trừng to mắt nhìn từ trên xuống dưới Tô Huyền, ngươi là Tô Huyền?
Ngươi chính là cái kia đã đụng chạm đến siêu phẩm Tô Huyền?
Long Đồ khó có thể tin lại hỏi một lần, phản phất là tại xác nhận mình có nghe lầm hay không.
Chính là.
Tô Huyền thần sắc cũng dung, ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể.
Long Đồ chấn kinh lộ rõ trên mặt.
Mặc dù Lệ Na thường xuyên ở trước mặt hắn nhắc lên Tô Huyền sự tích, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ lấy loại phương thức này nhìn thấy chân nhân.
Với lại, người trẻ tuổi trước mắt này thoạt nhìn cũng quá trẻ a.
Bất quá nhị trưởng lão tựa hồ có chút thất vọng a. Tô Huyền khẽ cười một tiếng, ánh mắt sáng ngời, có phải hay không cảm thấy thực lực của ta không bằng trong truyền thuyết nói như vậy?
Long Đồ mặt mo đỏ ửng.
Hắn xác thực có ý nghĩ này, vừa rồi cảm nhận được Tô Huyền thực lực không tầm thường, nhưng cũng chính là nhị phẩm cảnh giới mà thôi.
Tu vi như vậy tại Nam Cương mặc dù không kém, nhưng khoảng cách trong truyền thuyết siêu phẩm còn kém xa lắm đâu.
Không dám không dám.
Long Đồ vội vàng khoát tay, chỉ là không nghĩ tới công tử còn trẻ như vậy liền có thể đạt tới loại cảnh giới này.
Thực lực như thế nào, cũng không phải dùng cảnh giới để cân nhắc.
Huyền ngồi ở bên bàn, rót cho mình chén trà, cũng tỉ như nói, ngươi cảm thấy Từ Bình Phong thực lực như thế nào?
Nghe được Từ Bình Phong cái tên này,
Long Đồ biểu lộ lập tức âm trầm xuống.
Lão hồ ly kia xác thực lợi hại, bất quá Long Đồ nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh.
Bất quá cái gì?
Bất quá hắn quá mức âm hiểm.
Long Đồ cắn răng nghiến lợi nói ra, muốn lôi kéo chúng ta cổ tộc đi đối phó đại phụng, còn uy hiếp nữ nhi của ta.
Loại người này không đáng tín nhiệm,
cho nên ngươi liền chuẩn bị một mình phân chiến.
Tô Huyền lắc đầu nói, lấy sức một mình đối kháng toàn bộ cổ tộc cao tầng.
Trưởng lão, ngươi sẽ không thật sự cho rằng bằng một mình ngươi liền có thể thay đổi gì a?
Long Đồ nghe vậy chỉ trệ.
Đây đúng là hắn gần nhất một mực tại khổ não vấn đề.
Mình làm như vậy là lấy trứng chọi đá,
nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem cổ tộc cùng Từ Bình Phong cấu kết với nhau làm việc xấu.
Thế nhưng là ngoại trừ cường ngạnh đối kháng,
hắn thực sự nghĩ không ra những biện pháp khác.
Công tử nhưng có đề nghị gì?
Long Đồ lập tức hứng thú.
Nếu để cho Tô Huyền cao thủ như vậy chủ động đưa ra đề nghị, nhất định không phải cái gì đơn giản kế hoạch.
Từ Bình Phong không phải là muốn bắt người nữ nhi sự tình làm văn chương sao?
Tô Huyền đặt chén trà xuống.
Vậy không bằng liền đem kế liền kế,
tương kế tự kế.
Tô Huyền gật gật đầu, thiên cổ bà không phải phái người chằm chằm vào con gái của ngươi sao? Không bằng liền để bọn hắn cho là mình nắm giữ cái gì khó lường tin tức. Có đôi khi, chân tướng ngược lại không như tưởng tượng tới hữu dụng. Ý của ngươi là Long Đồ hai mắt tỏa sáng, tựa hồ minh bạch cái gì? Không sai. Tô Huyền thanh âm bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm, để bọn hắn cảm thấy con gái của ngươi thật cùng ta có liên hệ gì. Cứ như vậy, Từ Bình Phong cùng thiên cổ bà tất nhiên sẽ càng thêm kiêng kỵ ngươi. Thế nhưng là dạng này chẳng phải là chính giữa bọn hắn ý muốn? Long Đồ có chút không hiểu, bọn hắn vốn là đang tìm ngươi cùng Lệ Na nhược điểm. Từ Bình Phong người kia nhất là đang nghi. Tô Huyền giải thích nói, nếu như hắn phát hiện ngươi cùng ta có liên hệ, ngược lại sẽ hoài nghi thiên cổ bà có phải hay không đang diễn trò. Dù sao lấy hắn đối ta hiểu rõ, ta không có khả năng dễ dàng như vậy liền bạo lộ hành tung. Mà thiên cổ bà bên kia cũng sẽ hoài nghi Từ Bình Phong có phải hay không đang có ý đồ gì. Một cái chân chính âm mưu, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị phát hiện? Long Đồ bừng tỉnh đại ngộ, cứ như vậy, giữa bọn hắn liền sẽ sinh ra ngăn cách, lẫn nhau nghi kỵ. Cầu hoa tươi đúng là như thế. Tô Huyền cười nói, một khi bọn hắn lẫn nhau nghi kỵ, cái này liên minh tự nhiên là tự sụp đổ. Long Đồ không khỏi đối Tô Huyền lau mắt mà nhìn. Người trẻ tuổi này chẳng những thực lực cường đại, tâm tư cũng kín đáo như vậy, chắc không được có thể trong thời gian thật ngắn liền quật khởi đến tình trạng như thế. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nữ nhi của mình sẽ đối với người trẻ tuổi này tôn sùng đầy đủ. Bất quá Long Đồ vẫn còn có chút lo lắng, vạn nhất bọn hắn khám phá làm sao bây giờ? Khám phá lại như thế nào? Tô Huyền thần sắc cũng dung, cùng lắm thì liền là vẻ mặt. Chẳng lẽ cục diện bây giờ liền tốt sao? Còn nói là, trưởng lão cảm thấy hiện tại cổ tộc tình cảnh rất lý tưởng. Long Đồ trầm mặc. Xác thực, cùng nói nhìn xem cổ tộc bị Từ Bình Phong lợi dụng, không bằng buông tay đánh cược một lần. Chí ít dạng này còn có cứu vãn chỗ trống. Lại nói, Tô Huyền bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Ngươi thật cảm thấy ta hiện tại biểu hiện ra chính là toàn bộ thực lực sao? Lời vừa nói ra, Long Đồ toàn thân chấn động. Đúng vậy à, người trẻ tuổi trước mắt này thế nhưng là đã đụng chạm đến siêu phẩm cảnh giới cường giả. Vừa rồi cho thấy nhị phẩm tu vi, chỉ sợ ngay cả da lông cũng không tính. Huống chi, có thể trong thời gian thật ngắn đạt tới loại cảnh giới này người, lại thế nào khả năng chỉ có mặt ngoài nhìn thấy những thủ đoạn này? Nghĩ tới đây, Long Đồ trong lòng lo lắng quét qua mà không, tốt. Liên theo công tử nói xử lý, chỉ là không biết cụ thể nên như thế nào làm việc. Tô Huyền thỏa mãn gật gật đầu, bắt đầu nói rõ chi tiết kế hoạch của mình. Toàn bộ quá trình ngữ khí của hắn y nguyên bình thản, nhưng mỗi một câu nói đều nói đến điểm mấu chốt bên trên. Bất chi bất giác, hai người nói chuyện trọn vẹn một canh giờ. Các loại Long Đồ rời đi lúc, đã kết nối xuống tới nên làm như thế nào rõ ràng trong lòng. Một cái hoàn chỉnh mà kín đáo kế hoạch tại trong đầu hắn thành hình. Công tử yên tâm, trước khi đi, Long Đồ trịnh trọng kỳ sự nói ra, chuyện lần này, ta nhất định sẽ làm thỏa đáng, không phụ công tử nhờ vả. Tô Huyền cười gật đầu, trưởng lão đi thong thả. Đúng, nhớ kỹ thay ta hướng về phía Lệ Na hỏi thăm tốt. Nhìn xem Long Đồ bóng lưng rời đi, Tô Huyền cười. Bước đầu tiên kế hoạch đã bắt đầu. Có Long Đồ con cờ này, tiếp xuống cục diện liền sẽ trở nên càng thêm có thú vị cùng. Chương 141, huyễn cảnh thăm dò, một chút xuyên thủng cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước. Chương 141, huyễn cảnh thăm dò, một chút xuyên thủng cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước. Bất quá cổ tộc việc hay cũng không chỉ là điểm này. Hiện tại ngược lại là có thể đi địa phương khác nhìn xem. Lần này nhất định phải nhận lấy Vạn Yêu Quốc cùng cổ tộc. Vạn Yêu Quốc lời nói còn có 4 cái phân thân không có tìm được. Tỷ lệ đại khái chính là tại cổ tộc cùng Vạn Yêu Quốc ở giữa. Hiện tại ngược lại là có thể tiến về Huyễn Cổ Cốc bên ngoài. Tiến về Huyễn Cổ Cốc bên ngoài. Trong lòng có quyết định, Tô Huyền thân hình khẽ động, chính là rời đi chỗ này nơi bế quan. Huyễn Cổ Cốc bên ngoài, một mảnh tiên địa rộng lớn hiện ra ở trước mắt. Nơi này là cổ tộc cùng Vạn Yêu Quốc giao giới khu vực biên giới, thường xuyên sẽ có hai tộc cường giả ở đây ẩn hiện. Đồng thời cổ tộc tự xưng là Nam Cương đệ nhất thế lực, cái này Huyễn Cổ Cốc càng là bọn hắn cấm địa một trong. Nghe nói liền ngay cả nhị phẩm cao thủ đi vào cũng sẽ mê thất trong đó. Từ đây cũng tìm không được nữa đường về. Vừa vặn không có chuyện gì liền đến nhìn xem chỗ tam tam bảy vị cổ tộc cấm địa đến tột cùng có cái gì. Nói đến cổ tộc người vẫn còn lớn gan. Cấm địa bên ngoài vậy mà không ai thủ hộ. Cứ như vậy tự tin không ai có thể từ sâu độc trong tộc đi ra ngoài. Liền để ta xem một chút, thủ đoạn của các ngươi đến cùng có bao nhiêu cao minh. Tô Huyền mũi chân điểm nhẹ, cả người như là một mảnh như lông vũ phiêu nhiên mà bảo. Trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một phen siêu phàm thoát tục khí chất. Cho dù là tại cái này hung hiểm huyễn cổ cốc bên trong, ý nguyên đúng dùng không đổi. Vừa mới đi vào trong cốc, vô số lực lượng quỷ dị liền hướng thần thức của hắn xâm nhập mà đến. Đổi lại tu sĩ bình thường, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ lâm vào huyễn cảnh. Bất quá cái này lại có cái gì? Con mắt có thể trực tiếp phân biệt ra được bên trong vấn đề, cho nên hắn có thể mặt không đổi sắc tiến vào. Thiên nhãn tự động hộ chủ càng đem những này quấy nhiễu đều hóa giải. Những huyễn thuật này, ngược lại là có mấy phần môn đạo. Tô Huyền vừa đi vừa quan sát, trong lòng âm thầm ước định. Từ hắn sau khi đi vào, chỉ gặp cảnh tượng chung quanh không ngừng biến ảo. Khi thì là vách đá vạn trượng, khi thì là vực sâu vô tận, nhìn thấy người đầu váng mắt hoa. Đối với hắn mà nói những huyễn tượng này liền như là giấy đồng dạng, một chút liền có thể xem thấu trong đó hư thực. Thế nhưng là đối với người bình thường tới nói, cấm địa này cùng địa lao một dạng, không hề khác gì nhau. A, thanh âm gì? Nghe giống như là tiếng ca, tại sao lại giống như là cái lộn thanh âm? Đem thần thức mở rộng một chút, nghe rõ ràng phía trước chuyển đến thanh âm. Thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là Lệ Na thanh âm. Bất quá có trùng hợp như vậy sao? Thiên cổ bà thật đúng là có lá gan. Giả bộ ngược lại là giống, hắn cười lạnh một tiếng, bất quá, các ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Một bên khác Long Đồ rời đi tiểu lâu sau, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Gặp qua Tô Huyền đằng sau, hắn đối với Tô Huyền kính nể sâu hơn mấy phần. Không chỉ có thực lực cao thâm mặt chắc, tâm tư càng là kín đáo. Chẳng trách mình nữ nhi Lệ Na đối với hắn tôn sùng đầy đủ. Bất quá có Tô Huyền tọa chấn, muốn cầm xuống đại phụng quả thực là si nhân nằm mơ. Hắn nhất định không thể để cho thiên cổ bà hủy cổ tộc. Đúng rồi Lệ Na. Lệ Na đối với Tô Huyền hiểu rõ càng sâu, khẳng định biết Tô Huyền ý nghĩ, cho nên trở lại tộc địa sau, trước tiên tìm được Lệ Na. Phụ thân, ngài đây là thế nào? Lệ Na nhìn thấy phụ thân thần sắc khác thường, không khỏi lo lắng mà hỏi thăm. Long Đồ bốn phía nhìn một chút, xác định không có người ngoài sau, hạ giọng nói, ta gặp được Tô Huyền. Cái gì? Lệ Na đột nhiên đứng dậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, Tô Huyền hắn đến cổ tộc. Nhìn xem nữ nhi kích động bộ dáng, Long Đồ không khỏi cười khổ. Xem ra nha đầu này đối với Tô Huyền tâm tư, so với chính mình tưởng tượng được còn muốn sâu. Bất quá cũng không phải chuyện gì xấu, nhìn Tô Huyền năng lực cùng tướng mạo, Lệ Na không thích Tô Huyền hắn mới có thể hiếu kỳ. Ngươi đừng kích động, Long Đồ đè lại Lệ Na bà bay, tình huống bây giờ là thủ, ngươi cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Có ý tứ gì? Lệ Na không hiểu hỏi. Long Đồ thở dài, đem thế cục trước mắt nói đơn giản một chút, hiện tại cổ tộc cùng Tiềm Long Thành đã cấu kết cùng một chỗ, chuẩn bị đối phó đại phụ. Tô Huyền lúc này đến Nam Cương, rất có thể chính là vì việc này. Lệ Na nghe vậy, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Nàng mặc dù đơn thuần, nhưng cũng không ngốc, biết thế cục bây giờ đến cỡ nào vi diệu. Bất quá bằng vào Tô Huyền thực lực cầm xuống cổ tộc cũng không có cái gì ghê gớm. Sở dĩ không có động tác có phải hay không bởi vì chính mình? Lệ Na trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, không có cùng phụ thân nói, mà là lo lắng nhìn về phía Long Đồ. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Tạm thời án binh bất động, Long Đồ trầm giọng nói ra, ta cùng Tô Huyền đã thương lượng xong đối sách. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không cần hành động thiếu suy nghĩ. Lệ Na cắn môi một cái, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Tô Huyền chính chuẩn bị hướng phía nói chuyện nữ tử đi qua, liền cảm nhận được một cỗ lực lượng vị dị đang quấy rầy lấy thần thức của hắn. Có ý tứ. Hắn hai mắt nhắm lại, thiên nhãn tự động hiện hiện. Lập tức, trước mắt mê vụ phảng phất bị xé mở một đường vết rách, lộ ra bên trong chân thực cảnh tượng. Đây là một mảnh kỳ lạ sơn gốc, khắp nơi đều sinh trưởng hình dạng quái dị thực vật. Có sẽ phát ra quỷ dị quang mang, có lại phát ra làm cho người mê say hương khí. Những thực vật này đều mang theo chú nào ảnh hiệu quả. Tô Huyền vừa đi vừa quan sát, khó trách nơi này sẽ bị xưng là huyễn cổ gốc. Đồng thời thiên nhãn cũng bắt được một cái thân ảnh quen thuộc. Ân. Tô Huyền ánh mắt ngưng tụ, đây không phải là Lệ Na sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Chỉ gặp Lệ Na một thân một mình đứng tại trong một mảnh biển hoa, vẻ mặt hốt hoảng, tựa hồ đã lâm vào trong huyễn cảnh. Không tốt. Tô Huyền biến sắc, thân hình lóe lên liền vào tới. Cái này huyễn cổ cốc huyễn cảnh cũng không phải đùa giỡn. Một khi lâm vào trong đó, nhẹ thì thần hồn bị hao tổn, nặng thì khó giữ được tính mạng. Ngay tại hắn đến gần trong ngay mắt, Lệ Na bỗng nhiên xoay người lại, chỉ gặp nàng ánh mắt mê ly, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. Tô Huyền, ngươi rốt cuộc đã đến. Tô Huyền trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên đã lâm vào huyễn cảnh. Hắn đang muốn xuất thủ phá giải huyễn cảnh, chợt phát hiện không thích hợp. Trước mắt Lệ Na mặc dù thần thái động tác giống như lúc, nhưng ở 5.0 hạo thiên mắt thị giác bên dưới, lại có vẻ có chút hư ảo. Thì ra là thế. Tô Huyền trong mắt tinh quang lóe lên, đây là một cái chuyên môn câu lên người nội tâm dục vọng huyễn cảnh. Xem ra cái này huyễn cổ cốc thủ đoạn, so với hắn tưởng tượng còn cao minh hơn. Thế mà có thể căn cứ kẻ xông vào tâm tư, chế tạo ra tương ứng huyễn cảnh. Mà Lệ Na huyễn ảnh xuất hiện ở đây, hiển nhiên là bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm đối với nàng vẫn còn có chút để ý, có chút ý tứ. Tô Huyền nhếch miệng lên một vòng ý cười, bất quá loại trình độ này huyễn cảnh, cũng nghĩ vây khốn ta. Tay hắn kết pháp quyết, một cỗ cường đại lực lượng tinh thần bộc phát ra. Phá! Huyễn cảnh như là tấm gương giống như vỡ vụn, lộ ra phía sau chân thực cảnh tượng. Nơi đó nào có cái gì Lệ Na, chỉ có một mảnh tản ra quỷ dị quang mang biển hoa. Những ngày hoa, hẳn là chế tạo huyễn cảnh mấu chốt. Chương 142, trách không được nhị phẩm cao thủ sẽ bị lạc cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 142, trách không được nhị phẩm cao thủ sẽ bị lạc cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước Tô Huyền túi người xem xét, phát hiện những hoa này phấn hoa bên trong ẩn chứa một loại đặc tù độc tố, có thể ảnh hưởng người thần hồn. Khó trách ngay cả nhị phẩm cao thủ cũng sẽ ở nơi này mê thất. Hắn như có điều suy nghĩ, những phấn hoa này độc tính, sợ là ngay cả tam phẩm cường giả đều khó mà chống cự. Bất quá bọn hắn hẳn không có nghĩ đến gặp phải đối thủ sẽ là hắn đi. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Tô Huyền lông mày nhíu lại, thân hình vừa né tránh đến một bên, chỉ gặp một người mặc áo tơi lão giả, nắm một đầu xích hồng sắc rắn độc đi tới. Kỳ quái, lão giả nhíu mày tự nói, rõ ràng cảm ứng được có người xâm nhập, làm sao một chút vết tích đều không có? Cổ tộc độc cổ bộ thủ lĩnh Bạch Kỳ, không nghĩ tới a, phụ trách trông coi cổ cốc người lại là hắn. Tính toán, tiếp tục tuần tra đi. Bạch Kỳ lắc đầu, quay người rời đi. Chờ hắn đi xa sau, Tô Huyền mới từ chỗ tối đi tới. Cái này huyễn cổ cốc bí mật, chỉ sợ không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn như có điều suy nghĩ, xem ra cần phải tìm một cơ hội hảo hảo dò xét một phen. Ân, làm sao còn 24 có âm thanh? Thủ hộ giả rời đi về sau không phải hắn không có một điểm động tĩnh thôi. Hiện tại thanh âm là chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, thuộc về cổ tộc hội nghị. Nghĩ tới đây, Tô Huyền trong mắt lóe lên một tia hứng thú, xem ra là thời điểm đi chiếu cố vị kia thiên cổ bà. Cùng lúc đó, tại cổ tộc cái nào đó trong mật thất, thiên cổ bà đang cùng mấy vị thủ lĩnh bộ tộc thương nghị cái gì? Bà, tiền đại nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra, người kia thật là đáng sợ. Một ánh mắt liền đem ta dọa đến hồn phi phách tán. A, thiên cổ bà nheo mắt lại, có thể để ngươi như thế sợ sệt người cũng không thấy nhiều.
Vâng vâng.
Tiền đại nhân xuất mồ hôi chán, người kia tự xưng là Tô Huyền.
Cái gì?
Ở đây tất cả mọi người đổi sắc mặt, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn thiên cổ bà cũng ngồi không yên.
Ngươi xác định là Tô Huyền?
Nàng nhìn chằm chằm Tiền đại nhân, cái kia đã đụng chạm đến siêu phẩm cảnh giới Tô Huyền.
Không sai được.
Tiền đại nhân liên tục gật đầu, mà lại hắn cùng Long Đồ tựa hồ đã sớm nhận biết.
Thiên cổ bà sắc mặt âm tình bất định.
Nàng không nghĩ tới Tô Huyền sẽ ở lúc này đi vào cổ tộc. Chuyện này đối với bọn hắn kế hoạch tới nói, không thể nghi ngờ là cái cự đại biến số. Về phần hắn cùng Long Đồ nhận biết sự tình, hắn cũng không để ở trong lòng.
Dù sao có lệ na tại, Long Đồ nhận biết Tô Huyền cũng không phải chuyện ghê gớm gì.
Bất quá vì cái gì Tô Huyền sẽ trực tiếp nói ra tên của mình,
liền không sợ bị cổ tộc người nhầm vào?
Hay là nói hắn cho là có thể trực tiếp thoát ly nguy cơ?
Quá làm càn.
Thế nhưng là thật là Tô Huyền lời nói, tất cả kế hoạch đều muốn bỏ đi mới được. Xem ra cần phải một lần nữa cân nhắc cùng Tiềm Long Thành chuyện hợp tác.
Nàng trầm giọng nói ra, trước tiên đem tin tức này chuyển cho Từ Bình Phong, xem hắn là thái độ gì.
Thế nhưng là còn không đợi người đem Tô Huyền tin tức chuyển đi, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Bà,
một cái cổ sư vội vàng hấp tấp chạy vào, huyễn cổ cốc bên kia xảy ra chuyện.
Chuyện gì xảy ra?
Có người xâm nhập huyễn cổ cốc, mà lại lông tóc không tổn hao gì đi ra.
Nghe nói như thế, thiên cổ bà đột nhiên đứng dậy.
Nơi đó thế nhưng là cổ tộc trọng yếu nhất cấm địa một trong.
Nhị phẩm cao thủ đi vào đều sẽ mê thất trong đó.
Tại sao có thể có người đi ra?
Hay là lông tóc không tổn hao gì đi tới?
Cái này cần là thực lực kinh khủng bậc nào?
Có thể có loại thực lực này người cũng không nhiều.
Là hắn.
Bên cạnh Tiền đại nhân nghe được người cổ tộc nghị luận đã nghẹn ngào kêu lên, nhất định là Tô Huyền.
Hắn là đại phụ người, lại cùng cổ tộc người đánh lửa nóng.
Tô Huyền nhất định sẽ giết hắn.
Thế nhưng là Tô Huyền thả hắn tới là bởi vì cái gì?
Muốn đem hắn đem tin tức truyền về.
Nghĩ rõ ràng Tiền đại nhân chỉ cảm thấy một thân mồ hôi lạnh từ phía sau lưng truyền tới.
Thiên cổ bà hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại.
Truyền lệnh xuống, nàng trầm giọng nói ra, tăng cường cảnh giới, bất luận cái gì người khả nghi đều muốn chặt chẽ kiểm tra.
Mặt khác, nàng nói bổ sung, đem Long Đồ cho ta nhìn chằm chằm.
Ta ngược lại muốn xem, hắn cùng Tô Huyền đến cùng đang có ý đồ gì.
Đám người tán đi sau, thiên cổ bà ngồi một mình ở trong mật thất.
Tô Huyền a Tô Huyền, nàng tự lẩm bẩm, ngươi đến cổ tộc, đến tột cùng muốn làm gì?
Nghe được Tô Huyền tới lệ na, làm sao cũng không tĩnh tâm được.
Nội tâm sớm đã rời sông lấp biển.
Từ lần trước tại Đại Phụng phân biệt sau, nàng vẫn tưởng niệm lấy cái này đã cứu nam nhân của mình.
Tô Huyền.
Nàng đứng tại phía trước cửa sổ, nhẹ giọng nhỉ non cái tên này.
Tiểu thư, tộc trưởng để ngài hành sự cẩn thận, tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Nội thị nhìn thấy Lệ Na biểu lộ, khẽ thở dài một cái.
Hay là tiến lên quên.
Lệ Na gật gật đầu, ta biết, ngươi đi xuống trước đi.
Các loại thị nữ sau khi rời đi, nàng mới thở một hơi thật dài.
Nàng làm sao không biết tình thế bây giờ có bao nhiêu phức tạp.
Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới Tô Huyền liền tại phụ cận, tâm liền không tự chủ được táo động.
Cũng không biết hắn bây giờ tại làm cái gì.
Ngay tại Lệ Na tưởng niệm Tô Huyền thời điểm,
thiên cổ bà bên kia đã bắt đầu bố cục.
Ngươi nói cái gì?
Để cho ta đi huyễn cổ cốc.
Đứng ở trên trời cổ bà trước mặt là một cái vóc người nữ tử cao gầy.
Đầu nàng mang mũ sa, thấy không rõ dung mạo, nhưng chỉ là dáng người có lồi có lõm kia cũng đủ để cho người tâm động.
Không sai, thiên cổ bà nhàn nhạt nói ra, nếu Tô Huyền đối với huyễn cổ cốc cảm thấy hứng thú, vậy chúng ta liền thuận nước đẩy thuyền.
Bà có ý tứ là,
ngươi ra vẻ Lệ Na 350 dáng vẻ, tại huyễn cổ cốc chờ hắn.
Thiên cổ bà trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, chờ hắn trúng cạm bẫy của chúng ta, chính là chúng ta phản kích thời điểm.
Nữ tử kia do dự một chút, thế nhưng là, nghe nói Tô Huyền thực lực rất mạnh, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy mắc lừa.
Ha ha, thiên cổ bà cười lạnh, mạnh hơn người cũng có nhược điểm.
Mà nhược điểm của hắn, chính là quá để ý nha đầu kia.
Nữ tử kia nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, ta hiểu được, bà.
Nói xong, nàng liền quay người rời đi.
Thiên cổ bà nhìn xem bóng lưng của nàng, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh.
Tô Huyền a Tô Huyền, lần này ngươi mơ tưởng sống thêm lấy rời đi cổ tộc.
Một bên khác, Tô Huyền rời đi huyễn cổ cốc sau, cũng không có vội vã đi tìm thiên cổ bà,
mà là trước tiên ở sâu độc trong tộc đi dạo một vòng, tìm hiểu một chút tình huống nơi này.
Cổ tộc làm Nam Cương đệ nhất đại thế lực, quả nhiên không phải tầm thường.
Không chỉ có tộc nhân đông đảo, mà lại cao thủ nhiều như mây.
Vừa mới tin tức của hắn khẳng định bị thiên cổ bà biết,
hắn ngược lại là muốn nhìn thiên cổ bà sẽ làm ra phản ứng gì.
Lâm Biết Nhi bước vào huyễn cổ cốc thời điểm, nội tâm tràn đầy tâm thần bất định.
Thiên cổ bà cho nàng rất nhiều bảo mệnh cổ trùng,
thế nhưng là đối mặt trong truyền thuyết kia đã đụng chạm đến siêu phẩm cảnh giới Tô Huyền,
hay là cảm thấy thật sâu bất an.
Chương 143, mơ hồ phát hiện cửu vĩ hồ cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước. Chương 143, mơ hồ phát hiện cửu vĩ hồ cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước. Mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí, sợ một cái sơ sẩy liền lâm vào hoàn cảnh bạn kiếp bất phục.
Mà lại rất kỳ quái,
rõ ràng nàng chính là cổ tộc người, thế nhưng là đối với cổ tộc cũng không có cái gì tình cảm,
thậm chí tại cổ tộc an bài nhiệm vụ thời điểm còn muốn lấy thoát đi,
phi thường kỳ quái,
không biết hắn sẽ tới hay không.
Đi vào cấm địa đằng sau, nàng thấp giọng tự nói,
cũng không biết tiên cổ bà kế hoạch có thể thành công hay không.
Người đang chờ ta.
Tại liền thấy Lâm Tuyết Nhi tiến đến Tô Huyền.
Nghe được Lâm Tuyết Nhi lời nói liền đi tiến đến,
muốn nhìn một chút thiên cổ bà an bài người đến tột cùng là dạng gì.
Thanh âm này không nhanh không chậm, lại phảng phất mang theo một luồng áp lực vô hình, để Lâm Tuyết Nhi toàn thân run lên.
Nàng bỗng nhiên quay người, chỉ gặp một cái áo trắng như tuyết người trẻ tuổi chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng nàng. Khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất trần, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một phen bảng quan khí độ. Nhất làm cho lòng người kinh hãi là ánh mắt của hắn, thâm thúy như tinh không, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Người là Tô Huyền. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào, Lâm Tuyết Nhi cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, dựa theo kế hoạch bắt đầu biểu diễn, cố gắng để cho mình thanh âm nghe giống Lệ Na, ta là Lệ Na, có đúng không? Tô Huyền cười như không cười nhìn xem nàng, trong mắt mang theo một tia trêu tức, vậy không bằng nói một chút, ngươi là thế nào tới chỗ này? Lệ Na, muốn học biểu diễn cũng muốn giống một chút a. Tô Huyền buồn cười nhìn xem cái gọi là Lệ Na, không biết hắn đến tuột cùng là nghĩ thế nào. Lâm Tuyết Nhi trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn là dựa theo trước đó tập luyện lời kịch nói ra, ta nghe nói ngươi đã đến cổ tộc, cho nên... Ngừng. Tô Huyền đưa tay đánh gãy nàng, ngươi cảm thấy, lấy ngươi điểm ấy diễn kỹ, có thể lừa qua con mắt của ta sao? Vừa dứt lời, trong hai con mắt của hắn hiện lên một vệt kim quang. Tại nó nhìn soi mói, thế gian vạn vật đều không chỗ che thân. Lâm Tuyết Nhi chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ toàn thân. Nàng tỉ mỉ chuẩn bị ngụy trang tại loại ánh mắt này bên dưới trở nên như là giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Trong chốc lát, ngụy trang dung mạo liền trở nên trong suốt, lộ ra chân thực dáng vẻ. Nhưng càng làm cho Tô Huyền cảm thấy hứng thú chính là, Tô Huyền tại Lâm Tuyết Nhi thể nội thấy được một sợi như có như không hồ tộc khí tức. Khí tức kia mặc dù yếu ớt, lại lộ ra một cỗ không nói ra được cao quý. Được đến toàn không uổng phí công pháp a, không nghĩ tới Cửu Vĩ Thiên Hồ lại để cho mình một cái phân thân xuất hiện cổ tộc. Có ý tứ, trong lòng của hắn cười thầm, xem ra Thiên Cổ bà cũng không biết, nàng tìm đến quân cờ này lại là Cửu Vĩ Thiên Hồ một đạo phân thân. Lão thái bà này sợ là muốn chọc giận chết. Lâm Tuyết Nhi bị Tô Huyền khám phá thân phận, lập tức hoảng hồn, ngươi nàng muốn phủ nhận, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Chớ khẩn trương, Tô Huyền thần sắc cũng dùng, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm, ta đối với ngươi thân phận chân thật cảm thấy rất hứng thú. Cái gì thân phận chân thật? Lâm Tuyết Nhi mở mịt nhìn xem hắn, trong ánh mắt tất cả đều là hoang mang, ta chính là cổ tộc người ai trời ạ, không cần dựa vào chính mình quá gần. Gần thêm chút nữa lời nói, nàng cũng không biết hẳn là làm sao lừa gạt Tô Huyền. Nàng cũng không muốn lừa gạt Tô Huyền. Tô Huyền khẽ lắc đầu, ngươi đúng là cổ tộc sinh sống thật lâu, nhưng lai lịch của ngươi xa so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Nói, hắn chậm rãi đưa tay, một cỗ huyền ảo lực lượng bao phủ lại Lâm Tuyết Nhi. Lực lượng kia nhìn như nhu hòa, lại làm cho nàng không cách nào động đậy. Ngươi muốn làm gì? Lâm Tuyết Nhi muốn lui lại, lại phát hiện mình tựa như bị định trụ bình thường. Giúp ngươi tìm về chân chính chính mình. Tô Huyền thanh âm phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, trực kích Lâm Tuyết Nhi sâu trong linh hồn. Trong ngay mắt, vô số phủ đuổi ký ức giống như thủy triều hiện lên. Hình ảnh từng màn tại trong óc nàng hiện lên, nàng nhìn thấy chính mình thân phận thật sự, Cửu Vĩ Thiên Hồ đạo thứ 5 phân thân. Thấy được 500 năm trước trận kia đại chiến kinh thiên động địa, thấy được vạn yêu quốc hủy diệt, thấy được chính mình là như thế nào trong lúc hỗn loạn lưu lạc đến cổ tộc, lại là như thế nào đã mất đi ký ức. Tất cả hình ảnh ùn ùn kéo đến, để nàng cơ hồ thở không nổi. Cái này sao có thể? Lâm Tuyết Nhi lảo đảo lui lại, sắc mặt trắng bệnh. Những này đột nhiên xuất hiện ký ức để nàng nhất thời khó mà tiếp nhận. 500 năm thời gian thoáng như một giấc chiêm bao, coi là thật cùng nhau để lộ một khắc này, nàng cảm giác mình thế giới đều tại sụp đổ. Hiện tại biết mình là người nào sao? Tô Huyền nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Lâm Tuyết Nhi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ phức tạp, ngươi là thế nào biết đến? Vì cái gì ngươi có thể xem thấu đây hết thảy? Trên thế giới này, có thể giấu giếm được con mắt ta đổ bật không nhiều, Tô Huyền nhàn nhạt nói ra, trong cơ thể ngươi cái kia một sợi hồ tộc khí tức, muốn giấu lại sâu cũng không giấu được. Tích, chúc mừng ký chủ trợ giúp Cửu Vĩ Thiên Hồ phân thân khôi phục ký ức, thu hoạch được ban thưởng 200 năm tu vi. Tích, khen thưởng thêm Thái Ức Thần Quang kiếm pháp. Cảm thụ được thể nội tăng vọt lực lượng, Tô Huyền mừng thầm trong lòng. Cái này Thái Ức Thần Quang kiếm pháp chính là thượng cổ kiếm đạo chân lý, uy lực vô tận. Có nó, thực lực của mình lại có thể tiến thêm một bước. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là tiếp tục nhìn xem Lâm Tuyết Nhi, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Ngữ khí của hắn bình thản, nhưng trong lời nói nội dung lại làm cho Lâm Tuyết Nhi tâm thần chấn động. Hoặc là tiếp tục lưu lại cổ tộc, bị Thiên Cổ bà coi là quân cờ lợi dụng, hoặc là cái gì? Lâm Tuyết Nhi vô ý thức hỏi, trong lòng không hiểu mong đợi. Hoặc là theo ta đi, Tô Huyền buông tay, ta có thể giúp ngươi tìm tới mặt khác phân thân, để cho ngươi thực sự trở thành hoàn chỉnh chính mình. Đây là một cái cơ hội, cũng là một lựa chọn. Lâm Tuyết Nhi nhìn xem Tô Huyền duỗi ra tay, trong lòng thiên nhân giao chiến. Đã từng ký ức nói cho nàng, Cửu Vĩ Thiên Hồ phân thân chỉ nhận một người chủ nhân. Hiện tại nàng khôi phục ký ức, tự nhiên hẳn là trở lại bản thể bên người. Nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt trước mắt cái này trẻ tuổi cường giả, ở sâu trong nội tâm vậy mà sinh ra một loại không hiểu thân cận cảm giác. Cảm giác kia không giống thần phục, giống như là tìm được kết cục, tốt lý. Ta. Ngay tại nàng thời điểm do dự, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân. Không tốt. Lâm Tuyết Nhi biến sắc, là Thiên Cổ bà phái tới người. Bà khẳng định là không yên lòng, phái người đến giám thị ta. Tô Huyền lại thần sắc tự nhiên, khoe miệng thậm chí câu lên một vòng cười lạnh, nếu đã tới, vậy liền để bọn hắn nhìn xem, cái gì gọi là thực lực chân chính. Nói, hắn vung tay lên, một đạo kiếm quang hiện lên, sắc bén ngay cả không khí đều bị xé nứt. Đạo kiếm quang kia chuẩn xác bổ ra xa xa bụi cây, lộ ra dấu ở phía sau mấy cái cổ sư mà. Ngươi, cầm đầu cổ sư sắc mặt đại biến, ngươi là cố ý ở chỗ này chờ chúng ta? Nếu không muốn như nào? Tô Huyền cười lạnh, ngươi cho rằng chỉ là mấy cái tiểu lâu la có thể phát hiện được ta hành tung? Cũng quá để ý mình. Lời vừa nói ra, mấy cái kia cổ sư lập tức mặt như màu đất. Đúng vậy à, có thể lông tóc không thương đi ra huyễn cổ cốc người, há lại bọn hắn có thể đối phó.
Chương 144, gặp phải Tô Huyền chạy trước cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 144, gặp phải Tô Huyền chạy trước cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chạy.
Cũng không biết là ai hô một tiếng, mấy cái cổ sư quay người liền muốn đào tẩu.
Muốn chạy.
Tô Huyền trong mắt lóe lên một tia trêu tức, đã chậm. Chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, một đạo lực lượng vô hình quét sạch mà ra. Mấy cái kia cổ sư ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Một màn này thấy Lâm Tuyết Nhi mắt trừng miệng hô, đây chính là siêu phẩm cường giả thực lực sao? Trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể để nhiều vị cổ sư mất đi sức chiến đấu. Loại thực lực này đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Hiện tại, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Tô Huyền một lần nữa nhìn về phía nàng, thời gian không nhiều lắm, thiên cổ bà chẳng mấy chốc sẽ phát hiện dị thường. Lâm Tuyết Nhi hít sâu một hơi, đột nhiên quỳ xuống, xin mời công tử nhận lấy Tuyết Nhi. Từ nay về sau, Tuyết Nhi nguyện ý đi theo công tử tả hữu, sống chết có nhau. Tô Huyền đưa tay đưa nàng đỡ dậy, đứng lên đi, về sau ngươi liền theo ta. Bất quá nhớ kỹ, ta muốn không phải nô bộc, mà là trợ lực. Vừa dứt lời, một cỗ lực lượng kỳ dị tại giữa hai người lưu chuyển. Đây là một loại trong cõi u minh liên hệ, đại biểu cho Lâm Tuyết Nhi đã nhận chủ. Đi thôi, Tô Huyền xoay người nói, là thời điểm đi chiếu cố vị kia thiên cổ bà. Để nàng biết cái gì gọi là rời lên tảng đá đệm từ 350 mình chân. Bất quá đang tìm thiên cổ bà trước đó, vẫn là phải tìm một chút long đồ. Chết để đem cổ tộc cho là tung. Lực cổ bộ long đồ tại lực cổ bộ trong mật thất đi qua đi lại, cau mày. Từ khi biết được thiên cổ bà cùng Từ Bình Phong cấu kết về sau, hắn liền ăn ngủ không yên. Mặc dù Tô Huyền xuất hiện cho hắn một tia hy vọng, nhưng sâu độc trong tộc bộ quan hệ rắc rối phức tạp để hắn không thể không cẩn thận làm việc. Nhất là biết thiên cổ bà lại bắt đầu nhằm vào Tô Huyền thời điểm, biểu lộ càng là khó coi. Sống rất tốt vì cái gì nghĩ quẩn đang tìm cái chết đâu? Thiên cổ bà a thiên cổ bà, hắn thở dài, ngươi cần gì phải cùng cái kia Từ Bình Phong cấu kết với nhau làm việc xấu? Đồng nhiên, ngoài mật thất truyền đến một trận dị dạng không khí ba động. Long đổ toàn thân siết chặt, lập tức tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Ai? Hắn bỗng nhiên quay người, lực lượng trong cơ thể đã vận chuyển tới cực hạn. Cái này khẩn trương. Một cái mang theo ý cười thanh âm truyền đến, chẳng lẽ Long bộ thủ ngay cả ta đều không nhận ra được? Thanh âm này, Long đổ con ngươi co rụt lại. Thanh âm này mới nghe qua không có mấy lần, nhưng loại này để cho người ta như gió xuân ấm áp lại không dám khinh thường ngữ khí. Sepha, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Là công tử. Long đổ mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng thu hồi cảnh giới. Chỉ gặp Tô Huyền đứng chắp tay, áo trắng như tuyết, khí độ thong dong. Ở bên cạnh hắn còn đứng lấy một vị khí chất bất phàm nữ tử, dung mạo tuyệt mỹ, cử chỉ ưu nhã. Long bộ thủ nhìn có tâm sự á, Tô Huyền đi thẳng vào vấn đề. "Ai, công tử minh giám." Long đồ bất đắc dĩ nói, "Hôm nay cổ bà cùng Từ Bình Phong sự tình, thực sự để cho người ta lo lắng, cho nên ta tới." Tô Huyền thản nhiên nói. Hắn ngồi ngay ngắn xuống, rót cho mình chén trà, "Ta có cái đề nghị, không biết Long bộ thủ có nguyện ý hay không nghe." Công tử mới nói, "Lật đổ thiên cổ bà." Nam chữ, nhẹ nhàng nói ra, lại phảng phất kinh lôi nổ vang. Long đồ hít một hơi lãnh khí, vô ý thức lui lại nửa bước, cái này. Hắn thực sự không nghĩ tới Tô Huyền sẽ trực tiếp nói ra những lời này. Mặc dù hắn nhìn trời cổ bà rất nhiều bất mãn, nhưng trực tiếp lật đổ sự thống trị của nàng. Ý nghĩ này thực sự quá mức điên cuồng. Làm sao, Long bộ thủ cảm thấy ta nói đến không đối. Tô Huyền nhấp một ngụm trà, thần sắc cũng dung. Không, không phải. Long đổ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chỉ là thiên cổ bà căn cơ quá sâu, nàng khống chế cổ tộc nhiều năm, trong tay nắm giữ quá nhiều bí mật. Cho nên ta tới tìm ngươi. Tô Huyền đặt chén trà xuống, ánh mắt sáng rực, lực của bộ tại cổ tộc địa vị hết sức quan trọng. Có ngươi tương trợ, phần thắng liền lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên ta cũng có thể làm, chỉ là đến lúc đó cổ tộc có còn hay không là cổ tộc liền không nói được rồi. Đưa tới cửa giao dịch còn ở nơi này do dự. Lần này chủ lực không quá được á bên này, Long Đồ trực tiếp lâm vào trầm tư. Hắn hiểu được Tô Huyền nói đều là lời nói thật, nhưng chuyện này phong hiểm thực sự quá lớn. Một khi thất bại, không chỉ có chính hắn muốn góp đi vào, toàn bộ lực cổ bộ chỉ sợ cũng khó khăn trốn vào rồi. Ngay tại hắn thời điểm do dự, cửa mật thất đột nhiên bị đẩy ra. Phụ thân, ta nghe nói một cái thanh âm thanh thúy im bặt mà dừng. Chỉ gặp Lệ Na đứng tại cửa ra vào, ánh mắt trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào Tô Huyền. Trong lúc nhất thời quên ngôn ngữ, nàng hôm nay mặc một thân màu xanh nhạt váy dài, nổi bật lên da thịt như ngọc, mắt ngọc mày ngài ở giữa hiển thị rõ linh động. Tô Huyền Lệ Na nhẹ giọng kêu, trong thanh âm mang theo khó nén vui sướng cùng tưởng niệm. Nhưng mà tiếp theo rời, nàng chú ý tới Tô Huyền bên người Lâm Tuyết Nhi. Lập tức, cặp kia sáng tỏ trong đôi mắt hiện lên một tia dị dạng cảm xúc. Nàng lặng lẽ đánh giá Lâm Tuyết Nhi. Nữ tử này dung mạo tuyệt lệ, khí chất xuất trần, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một loại tự nhiên mỹ hoặc, để cho người ta mắt long long. Vị này là Lệ Na cố gắng chấn định mà hỏi thăm, nhưng trong thanh âm hay là mang theo một tia bị chua. Lâm Tuyết Nhi phát giác được Lệ Na cảm xúc, khóe miệng có chút câu lên, "Ta là Lâm Tuyết Nhi, công tử mới thu trợ lực." Nàng cố ý tại trợ lực hai chữ càng thêm nặng ngữ khí. Lệ Na nghe được ý ở ngoài lời, trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần. Chính mình đối với Tô Huyền trong lòng còn có ái mộ, nhưng dù sao một mực không thể làm bạn tả hữu. Bây giờ nhìn thấy có một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy hầu ở bên cạnh hắn, có thể nào không ăn dấm? Thì ra là thế. Lệ Na miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, không biết Lâm cô nương là thần thánh phương nào. Cái này sao? Lâm Tuyết Nhi ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. "Tốt." Tô Huyền kịp thời lên tiếng đánh gãy, "Lệ Na, tới ngồi. Đã ngươi cũng tới, vừa vặn cùng nhau thương nghị đại sự. Bây giờ không phải là tranh giành tình nhân thời điểm. các loại chuyện này giải quyết lại tranh giành tình nhân cũng có thể. Lệ Na lúc này mới thu hồi ánh mắt, tại Tô Huyền ngồi xuống bên người. Bất quá nàng vẫn là không nhịn được thỉnh thoảng liếc nhìn Lâm Tuyết Nhi, trong mắt đã có cảnh giới. Long Bộ Thủ, Tô Huyền một lần nữa nhìn về phía Long Đồ, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Long Đồ hít sâu một hơi, chuyện này không thể coi thường, còn xin công tử cho ta một chút thời gian cân nhắc. Không có vấn đề, Tô Huyền gật đầu, bất quá thời gian không nhiều lắm. Thiên cổ bà cùng Từ Bình Phong liên minh một khi thành hình, thế cục liền sẽ triệt để đối với chúng ta bất lợi. Nếu như ngươi không làm nói, ta chỉ có thể chính mình lật đổ cổ tộc. Lệ Na nghe đến đó, ý thức được Tô Huyền ý tứ, vội vàng đi vào cha mình bên cạnh. Phụ thân, ta duy trì Tô Huyền. Thiên cổ bà cách làm đã vi phạm với cổ tộc lợi ích, tiếp tục như vậy nữa, sẽ chỉ đem toàn bộ cổ tộc đưa vào vực sâu. Long Đồ nhìn xem nữ nhi ánh mắt kiên định, đông nhiên ý thức được, Lệ Na sớm đã không phải cái kia chỉ biết nũng nịu tiểu nữ hài, nàng đã có thể độc lập suy nghĩ, thấy rõ thế cục. Đã như vậy, Long Đồ trầm ngâm một lát, đông nhiên ngẩng đầu, tốt, ta đồng ý. Chương 145, Lệ Na ăn dấm cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 145, Lệ Na ăn dấm cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước phụ thân anh minh. Lệ Na gieo họ. Bất quá, Long Đồ lời nói xoay chuyển, ta có một cái điều kiện. Mới nói, Tô Huyền đạo, vô luận như thế nào, đều muốn cam đoan phổ thông tộc nhân an toàn. Bọn hắn là vô tội, không nên bởi vì trận này quyền lực thay đổi mà bị thương tổn. Tô Huyền nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, dòng bộ thủ không hổ là cổ tộc sống lưng. Điểm này ngươi cứ việc yên tâm, ta nếu muốn tiếp quản cổ tộc, tự nhiên sẽ bảo vệ trên vùng đất này mỗi một cái sinh mệnh. Vậy là tốt rồi. Long Đồ như chút được gánh nặng. Kế hoạch cụ thể là như vậy, Tô Huyền hạ giọng, bắt đầu nói rõ chi tiết chính mình bố trí. Theo Tô Huyền em hai nói, Long Đồ con mắt càng ngày càng sáng. Kế hoạch này có thể nói là giọt nước không lọt, đã có thể mức độ lớn nhất bảo hộ vô tội, lại có thể bảo đảm kế hoạch sát xuất thành công. Tốt một cái dương đông kích tây. Long Đồ từ đáy lòng tán thưởng. Lệ Na cũng nghe được nhập thần. Tô Huyền mưu trí để nàng lần nữa tin phục, trong lòng ái mộ chi tình sâu hơn mấy phần. Bất quá mỗi khi nàng nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi cái kia ưu nhã ung dung bộ dáng, trong lòng liền không nhịn được chua chua. Nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì? Vì cái gì có thể được đến Tô Huyền trọng dụng? Tựa hồ phát giác được Lệ Na tâm tư, Lâm Tuyết Nhi xông nàng cười một tiếng, "Lệ Na cô nương yên tâm, ta đối với công tử chỉ có lòng kính trọng." Lời nói này nhìn như đang giải thích, kỳ thực tràn đầy mờ mờ. Lệ Na nhất thời nghẹn lời, không biết nên đáp lại ra sao. "Tốt, Tô Huyền đứng người lên, kế hoạch đã định, liền theo trình tự này đến, giống bộ thủ, sau đó phải xem ngươi rồi." "Công tử yên tâm, ta ổn thỏa tận tâm tận lực." Trước khi đi, Tô Huyền ý vị thâm trường nhìn Lệ Na một chút, rất nhanh, ngươi liền có thể nhìn thấy một cái mới tinh cổ tộc. Đến lúc đó hắn còn chưa nói hết, nhưng Lệ Na đã nghe hiểu nói bóng gió, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Các loại Tô Huyền cùng Lâm Tuyết Nhi sau khi rời đi, Long Đồ nhịn không được cười nói, "Nha đầu, ta nhìn ngươi tâm sự này không ít, ta nào có Lệ Na cúi đầu, ngón tay rảo lấy vác áo. Cái kia Lâm Tuyết Nhi mặc dù không đơn giản, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng quá mức." Long Đồ an ủi, "Lấy Tô công tử làm người, đoạn sẽ không cô phụ ngươi tấm lòng thành." "Phu thân." Lệ Na dậm chân, ngài nói nhăng gì đấy? Nhìn xem nữ nhi đỏ bừng mặt, Long Đồ thoải mái cười to. Hắn nữ nhi này, rốt cục cũng đến mới biết yêu nhân kỷ. Mà lúc này Tô Huyền cùng Lâm Tuyết Nhi đã đi tới địa điểm dự định. Xem ra vị kia Lệ Na cô nương, đối với công tử tình căn thâm trùng, A Lâm Tuyết Nhi ý có chỗ chỉ nói. "Làm sao, ngươi đây là đang ăn dấm?" Tô Huyền trêu ghẹo nói. "Ta nào dám." A Lâm Tuyết Nhi mỉm cười, chẳng qua là cảm thấy thú vị thôi. Tô Huyền nhìn xem nàng danh mánh biểu lộ, không khỏi bật cười. Những nữ nhân này tâm tư, thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu. "Tốt, nên chuẩn bị xuống một bước." Hắn thu hồi dáng tươi cười, "Thiên cổ bà, cũng là thời điểm nên trả giá thật lớn." "Thiên cổ bà hiện tại ngay tại làm cái gì?" Tô Huyền nhìn về phía cổ tộc chỗ sâu, nhàn nhạt hỏi. Lâm Tuyết Nhi cung kính trả lời, "Căn cứ sâu độc trong tộc bộ tin tức, Thiên cổ bà đã phái người đi tiếp ứng Từ Bình Phong sứ giả." Xem ra nàng là dự định cùng Tiềm Long Thành triệt để liên thủ. A Tô Huyền cười lạnh một tiếng, thật đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, hôm nay liền để nàng biết cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy. Long Đồ an bài người nếu đến đây vậy liền ra đi. Đồng nhiên, Tô Huyền đối với sau lưng nói ra, "Công tử, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, lực cổ độ người đã dựa theo phân phó của ngài vào chỗ." Người tới quỳ một chân trên đất, thấp giọng bẩm báo. "Rất tốt." Tô Huyền gật gật đầu, nói cho rồng bộ thủ, sau đó theo kế hoạch làm việc. Đợi người kia sau khi rời đi, Lâm Tuyết Nhi có chút hiếu kỳ, "Công tử dự định như thế nào đối phó Thiên cổ bà?" "Ta tự có diệu kế." Tô Huyền nhếch miệng lên một vòng thần bí ý cười, "Đi thôi, là thời điểm chiếu cố vị này cổ tộc người cầm quyền." Nói xong, hắn mang theo Lâm Tuyết Nhi, nên ngang đi hướng cổ tộc đại điện nghị sự. Lúc này trong đại điện nghị sự, Thiên cổ bà đang cùng mấy vị sâu độc tộc trưởng già thương nghị chuyện quan trọng. "Bà, Từ Bình Phong sứ giả đã đến biên cảnh, muốn hay không?" Nói còn chưa dứt lời, cửa đại điện đột nhiên bị người đá một cái bay ra ngoài. Cho chuyện rất thời mở tâm a, một đạo thanh âm thản nhiên truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái áo trắng như tuyết người trẻ tuổi chính phụ tay mà đứng, thần sắc ung dung nhìn xem bọn hắn. Ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. "Tô Huyền." Thiên cổ bà bỗng nhiên đứng lên, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Cầu hoa tươi không làm sao, cổ tộc đại điện, ta lại không thể tới." Tô Huyền cất bước mà vào, mỗi một bước đều mang một cỗ cảm giác gáp bách vô hình. Mấy cái trưởng lao thấy thế, nhao nhao đứng dậy, làm ra cảnh giới trạng. "Không biết Tô công tử đại giá quang lâm, có gì muốn làm?" Thiên cổ bà cố gắng chấn định mà hỏi thăm. "Phải làm sao?" Tô Huyền cười khẽ, ta đến thay cổ tộc dọn dẹp một chút môn hộ. Lời vừa nói ra, trong đại điện không khí trong nháy mắt ngưng kết. Ngươi nói cái gì? Thiên cổ bà thanh âm có chút lạnh. Thiên cổ bà, ngươi cấu kết Tiềm Long Thành, ý đồ phá vỡ đại phụng, phản bội Nam Cương, những tội danh này đủ ngươi chết 100 lần. Tô Huyền nói từng chữ từng câu. Làm cản. Không một trưởng lão gầm thét, ngươi một ngoại nhân, có tư cách gì ở chỗ này nói kia? Ngoại nhân. Tô Huyền quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt như đao. Cái kia không biết cổ tộc tứ đại bộ tộc một trong lực của bộ, có tính không ngoại nhân. Vừa dứt lời, ngoài điện truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Chỉ gặp Long Đồ mang theo lực của bộ tinh nhuệ, đem toàn bộ đại điện bao bọc vây quanh. Long Đồ. Thiên cổ bà sắc mặt đại biến, ngươi dám phản bội cổ tộc? Phản bội? Long Đồ cười lạnh, bà, chân chính phản bội cổ tộc người là ngươi mới đối. Vì bản thân tư lợi, không tiếc cùng Tiềm Long Thành cấu kết với nhau làm việc xấu, đây mới thật sự là phản bội. Thiên cổ bà nhìn khắp bốn phía, phát hiện mình đã bị triệt để vây quanh. Nhưng nàng y nguyên không cam tâm, chỉ bằng các ngươi những người này cũng nghĩ cầm xuống ta. Bà làm gì dãy rủa? Tô Huyền lắc đầu, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo cổ độc, ở trước mặt ta bất quá là chút tài mọn. Nói, hắn tiện tay vung lên, một vệt kim quang hiện lên. Đám người chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, thể nội cổ trùng vậy mà toàn bộ tê liệt. Cái này sao có thể? Thiên cổ bà sắc mặt trắng bệnh. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên cổ chi lực, thế mà bị người một chiêu phá giải. Hiện tại, ngươi còn có gì ngôn gì muốn nói? Tô Huyền chậm rãi hướng về phía trước. Thiên cổ bà gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi không có khả năng giết ta. Ta là cổ tộc trụ cột, không có ta, cổ tộc liền sẽ sụp đổ. Có đúng không? Tô Huyền cười nhạo, vậy liền để ta xem một chút, không có ngươi cổ tộc, có thể hay không thật như lời ngươi nói cùng. Chương 146, lại cứu phân thân cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 146, lại cứu phân thân cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên xuất thủ. Một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Thiên cổ bà chỉ cảm thấy toàn thân bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm, không thể động đậy. Nàng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nhị phẩm tu vi, tại Tô Huyền trước mặt lại như cùng gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Không có khả năng. Nàng không thể tin nhìn xem Tô Huyền, thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Ngươi không cần biết. Tô Huyền thản nhiên nói, tiếp sau đầu thai thời điểm, nhớ kỹ làm người tốt. Nói xong, tay hắn kết pháp quyết, một vệt kim quang hiện lên. Thiên cổ bà ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán ở trong không khí. Đường đường cổ tộc nhị phẩm cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Trong đại điện lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị Tô Huyền cho thấy thực lực chấn nhiếp rồi. Tiện tay diệt sát một cái nhị phẩm cường giả, loại thủ đoạn này, đơn giản nghe chỗ 3 năm số 00 nghe thấy. Từ hôm nay trở đi, Tô Huyền nhìn chung quanh đám người, cổ tộc do Long Đồ chấp trưởng, nếu có người không phục, ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi người, không người dám cùng đối mặt. Tham kiến Long tộc trưởng. Đám người nhao nhao quỳ xuống đất. Long Đồ đi lên phía trước, đối với Tô Huyền làm một lễ thật sâu, đa tạ công tử là cổ tộc thanh lý môn hộ. Từ nay về sau, cổ tộc trên dưới sẽ làm lấy công tử như thiên lôi sai đầu đánh đó. Khống chế cổ tộc ngày thứ 2, Tô Huyền liền đứng tại phủ quốc sư chỗ cao, trông về phía xa Nam Cương đại địa. Từ Lâm Tuyết Nhi trong miệng biết được, tại trên vùng thổ địa rộng lớn này còn ẩn giấu đi cửu vĩ thiên hồ phân thân khác. Dưới mắt cổ tộc đã bị thu phục, sau đó chính là nhận lấy vạn yêu quốc. Nhất định phải nhanh tìm tới phân thân khác. Tô Huyền thầm nghĩ trong lòng. Trải qua đánh bại thiên cổ bà, hắn có thể cảm giác được, lực lượng trong cơ thể đã chạm đến một cái bình cảnh. Chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể tiến thêm một bước. Mà cửu vĩ thiên hồ phân thân, không thể nghi ngờ là tốt nhất thời cơ. Lâm Tuyết Nhi, giống như là nghĩ tới điều gì, Tô Huyền đối với Lâm Tuyết Nhi mở miệng đề. Công tử. Nghe được Tô Huyền hỏi thăm, Lâm Tuyết Nhi cung kính trả lời. Nói một chút, cổ tộc có cái gì chỗ đặc thù? Lâm Tuyết Nhi nghe vậy, giữa lông mày hiện lên một tia suy tư. Về công tử, cổ tộc có 7 đại cấm địa, trừ Huyễn Cổ Cốc bên ngoài, còn có 6 nơi giấu ở Nam Cương nội địa. Những năm gần đây, liền không ngớt sâu độc bà cũng không dám tùy tiện đặt chân. Thiên cổ bà cũng không dám đi vào. A, Tô Huyền trong mắt lóe lên một tia hứng thú, nói một chút nhìn. Nhìn ra Tô Huyền cảm thấy hứng thú. Lâm Tuyết Nhi chậm rãi nói đến cái này 6 nơi cấm địa theo thứ tự là Vạn Cổ Quật, Thanh Minh Phòng, Quyên Xuyên Cốc, Hoàng Tuyền Đàm, Quỷ Mẫu Rừng, còn có một chỗ gọi là Cửu Lũ Động. Nói đến Cửu Lũ Động lúc, thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ nơi đó thần bí nhất. Quanh năm âm khí bao phủ, thỉnh thoảng sẽ truyền ra nữ tử khóc nức nở thanh âm. Liền ngay cả cổ tộc cao thủ đi vào dò xét, cũng chưa từng có thể tìm được thanh âm đầu nguồn. Cái này khóc nức nở thanh âm, rất có thể liền cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ phân thân có quan hệ. Trước kia liền nghe Lạc Ngọc Hành nói qua, nữ tử tiếng khóc thường thường giấu giếm huyền cơ. Còn có bạn yêu vương đem phân thân của mình đưa đến qua cổ tộc, thậm chí tặng còn không chỉ là một cái. Nói không chừng mặt khác phân thân ngay tại cổ tộc. Nghĩ tới đây, Tô Huyền liền tới hứng thú. Đi Cửu Lũ Động nhìn xem. Lâm Tuyết Nhi gật đầu, đang muốn theo Tô Huyền rời đi, chợt nhớ tới cái gì công tử, nơi đó rất nguy hiểm. Có ta ở đây, không cần phải lo lắng. Hắn hiện tại đã đụng chạm đến siêu phẩm ở cửa, bình thường nguy hiểm căn bản không để vào mắt. Càng quan trọng hơn là, hắn mơ hồ đã nhận ra cái gì. Có quan hệ vạn yêu quốc hổ vương phân thân. Hai người một đường đi nhanh, rất mau tới đến Cửu Lũ Động bên ngoài. Vừa muốn bước vào trong động, Tô Huyền đột nhiên dừng bước lại. Có người theo dõi. Thiên cổ bà vừa được giải quyết, hiện tại cổ tộc là Long Đồ thuyết tính. Có người nào còn dám đánh lén hắn? Lời còn chưa dứt, một đạo hắc ảnh từ chỗ tối thoát ra, cầm trong tay một thanh kỳ lạ dao găm, thẳng đến Lâm Tuyết Nhi của họ. Xuất thủ tàn nhẫn, hiển nhiên là hướng về phía muốn mạng tới. Nguyên lai không phải là vì đánh lén hắn, muốn đánh lén là Lâm Tuyết Nhi. Nhìn thấy người áo đen tiến công, Tô Huyền nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Liên loại trình độ này cũng dám đi ra ám sát. Tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên. Phanh. Bóng đen kia còn chưa cẩn thận, liền bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay, trùng điệp quẳng xuống đất. Người này toàn thân áo đen, mặt mang mặt nạ đồng xanh. Không giết chính mình lại giết Lâm Tuyết Nhi. Nói, ai phái ngươi tới? Chẳng lẽ lại là Tiềm Long Thành? Tiềm Long Thành cũng là không cần hoảng, giải quyết Vạn Yêu Quốc liền giải quyết bọn hắn. Mắt thấy Tô Huyền không nói, bốn bể không khí phảng phất đọc lại. Người kia chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình bao phủ toàn thân, không thể động đậy. Lại không dám giấu giếm. Ta là phụng từ đại nhân chi mệnh, đến săn giết Cửu Vĩ Thiên Hồ phân thân. Phân thân? Biết phân thân sự tình có thể có ai? Đây là lần thứ nhất xuất hiện loại ngoại ý muốn này. Bất quá nghe người kia thanh âm run rẩy, Tô Huyền còn có chút bất mãn. Những người này làm sao tới ám sát? Từ Bình Phong. Nghe được cái tên này, Tô Huyền cười lạnh. Không nghĩ tới lao hổ ly kia cũng đúng tay vào. Giọt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tình báo, ban thưởng dò xét thiên cơ năng lực. Hệ thống nhắc nhở vang lên, Tô Huyền cảm giác hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy thiên địa ở giữa tựa hồ nhiều một tầng như có như không đường vân. Thông qua những đường vân này, có thể mơ hồ cảm giác được một chút thiên cơ biến hóa. Mà bị vắng vẻ người áo đen đột nhiên hét thảm một tiếng. Cả người như là đốt cháy bình thường, đảo mắt hóa thành một đám hắc thủy. Tự vi thuật. Nhìn thấy người áo đen động tác, Lâm Tuyết Nhi kinh ngạc nói, đây là Từ Bình Phong độc môn thủ đoạn. Một khi bị bắt, bộ hạ liền sẽ tự động hóa là đen nước, tin tức gì cũng không chiếm được. Đây cũng là hắn đi theo thiên cổ bà thấy được. Đã từng Từ Bình Phong còn thuyết phục thiên cổ bà để hắn đối với cấp dưới sử dụng loại công kích này. Đúng là Từ Bình Phong sẽ làm đến. Tô Huyền nhẹ gật đầu công nhận Lâm Tuyết Nhi lời nói. Không hổ là có thể cùng võ lâm minh chống lại tồn tại, loại thủ đoạn này xác thực đủ độc ác. Hắn hiện tại đã hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, thông qua thiên cơ cảm ứng, hữu động bên trong có dị thường ba động 5.0. Đi. Hai người tiếp tục tiến lên, rất mau tới đến huyệt động cửa vào. Lại tới đây, Tô Huyền liền mơ hồ nghe được có nữ tử nức nở thanh âm truyền đến, nghe được trong lòng người phát lạnh. Tô Huyền cương muốn bước vào trong động, chợt thấy một vệt kim quang hiện lên. Hắn hơi nhướng mày, bản năng lui lại. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, cửa hang nổ tung. Khói bụi tan đi, lộ ra một cái thân mặc cà sa màu vàng hòa thượng cao lớn. Bất quá người này tướng mạo uy nghiêm, khí tức thâm trầm, hiển nhiên tu vi bất phàm. A Di Đà Phật. Hòa thượng chắp tay trước ngực, bần tăng dập pháp, phụ sư mệnh đến đây thu phục Cửu Vĩ Thiên Hồ phân thân, còn xin thí chủ tạo thuận lợi. Người Phật môn. Tô Huyền ánh mắt lạnh lùng. Hắn đối với Phật môn luôn luôn không có cảm tình gì, nhất là loại này ỷ vào Phật pháp liền muốn cường thủ hào đoạt hòa thượng. Các ngươi cùng Từ Bình Phong, là cùng một bọn. Thí chủ hiểu lầm. Chương 147, Phật quốc còn dám đi ra khiêu chiến. Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 147, Phật quốc còn dám đi ra khiêu chiến. Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước rộng pháp sắc mặt tường hòa, ngã Phật từ bi, chỉ là không muốn gặp yêu ma tàn phá bừa bãi nhân gian. Cửu Vĩ Thiên Hồ phân thân nếu là rơi vào tay người khác, sợ rằng sẽ ủ thành đại họa. Có đúng không? Tô Huyền cười khẽ, vậy không bằng để cho ta tới nói cho ngươi, cái gì gọi là chân chính đại họa. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm khí đã hoành không mà ra. Kiếm khí thế lăng lệ, phong mang tất lộ, thẳng đến rộng pháp mi tâm. Rộng pháp biến sắc, không dám đón đỡ, vội vàng thi triển Phật môn thần thông kim cương hộ thể, quên thân nổi lên hào quang màu vàng kim nhạt. Không nghĩ tới Tô Huyền nhìn thấy hắn lời gì đều không nói trực tiếp tiến công. Khi kiếm khí đâm vào kim quang bên trên, phát ra chói hai tranh minh. Rộng pháp kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi mấy bước, sắc mặt trắng nhợt. Vậy mà có thể phá ta kim cương hộ thể, thần sắc hắn ngưng trọng, trong giọng nói mang theo một tia chấn kinh. Phật môn hộ thân thần thông cường đại cỡ nào, nhưng ở người trẻ tuổi kia trước mặt càng như thế không chịu nổi một kích. Nếu như thế, bần tăng liền dùng điểm bản lĩnh thật sự. Nói, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm động Phật kinh. Trong chốc lát, kim quang đại tác, một tôn to lớn kim thân pháp tương hiện lên ở phía sau hắn. Pháp tướng này khuôn mặt uy nghiêm, cầm trong tay hàng 24 ma sử, tản mát ra cường đại Phật môn uy áp. Đây là Phật môn tuyển học pháp tương thiên địa, có thể cực lớn tăng phúc tu vi. Tô Huyền lại là khinh thường cười một tiếng chút tài mọn. Chỉ một ngón tay, một đạo sáng chói kiếm quang hiện lên. Kim thân pháp tương lập tức chia 5 x 7, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán. Rộng pháp sắc mặt đại biến, đây chính là Phật môn tuyển học à, cứ như vậy bị người một chiêu phá bỡ. Cái này điều đó không có khả năng. Không có gì không thể nào. Tô Huyền nhìn xem cái này Bồ Tát hiện tại, ngươi có thể lăn. Xem ở Phật quốc gần nhất không có cái gì động tác phân thượng. Tạm thời có thể buông tha đối phương. Rộng pháp còn muốn nói điều gì, đã thấy Tô Huyền trong mắt hàn mang lóe lên. Lập tức dùng mình một cái, thức thời quay người rời đi. Nên trở về đi nói cho giả là thụ. Chỉ sợ Phật quốc rất nhanh liền bị Tô Huyền để mắt tới. Lâm Tuyết Nhi thấy hoa mắt thần mê công tử thần uy cái thế. Tô Huyền khoát khoát tay, ra hiệu tiếp tục đi tới. Hai người vừa tiến vào trong động, cái tiếng như có như không tiếng khóc lóc liền rõ ràng rất nhiều. Tại thiên cơ cảm ứng chỉ dẫn bên dưới, đi vào một chỗ hang động chỗ sâu. Nơi này âm khí càng nặng. Bất quá Tô Huyền lại có thể nhìn thấy một sợi như có như không hào quang màu vàng. Ở nơi đó, tiến vào bên trong, Tô Huyền trực tiếp chỉ hướng một khối cự thạch màu đen. Lâm Tuyết Nhi nhìn kỹ lại, chỉ gặp tảng đá mặt ngoài mơ hồ có đạo nhân ảnh, chính là một vị nữ tử tuyệt mỹ hư ảnh, tản ra nhàn nhạt yêu khí. "Tỷ tỷ." Nhìn người nọ, Lâm Tuyết Nhi kích động hô. Một chút liền nhận ra, đây chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ một bộ khác phân thân, Nguyệt Cơ. Đây cũng là công tử cho hắn khôi phục ký ức thời điểm xem xét đến. Hư ảnh kia hơi động một chút, ngẩng đầu lên, "Các ngươi là tới cứu ta sao?" Trong thanh âm lộ ra một tia suy yếu. "Nguyệt Cơ tỷ tỷ, ta là Tuyết Nhi." A Lâm Tuyết Nhi bước nhanh về phía trước, trong mắt rưng rưng, nhờ có công tử giúp ta khôi phục ký ức, bây giờ chúng ta cũng là tới cứu ngươi. Nghe được Lâm Tuyết Nhi lời nói, Nguyệt Cơ nhìn về phía Tô Huyền, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ. Vị công tử này, thế nhưng là cái kia đụng chạm đến siêu phẩm cảnh giới Tô Huyền. Nhắc tới cũng là nghe được trông coi người của hắn nói, chỉ là không có nghĩ đến người này sẽ đến cứu chính mình. Chính là, Tô Huyền gật đầu, ta tới giúp ngươi thoát khốn. Nói, hắn bấm niệm pháp quyết niệm chú, một vệt kim quang đánh vào trên đá lớn. Hòn đá kia lập tức phát ra bù bù, mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít phù văn. Phát hiện thượng cổ phong ấn, cần giải khai 3 lớp cấm chế mới có thể cứu ra Nguyệt Cơ. Hệ thống nhắc nhở vang lên, Tô Huyền hiểu rõ. Hắn cẩn thận quan sát những phù văn kia, phát hiện phân thuộc Phật, đạo, nho ba nhà, hiển nhiên là năm đó tam giáo liên thủ bày ra phong ấn. Có chút ý tứ. Tay kết pháp quyết, bắt đầu phá giải. Đệ nhất trọng là Phật môn đại từ đại bi chú, đệ nhị trọng là đạo môn thái thượng huyền trường, cuối cùng nhất trọng thì là nho ra chính khí ca. Theo 3 lớp cấm chế dần dần bị phá, Nguyệt Cơ thân ảnh dần dần ngưng thực. Thoát khốn mà ra, Nguyệt Cơ hóa thành một cái tuyệt mỹ nữ tử. Đa tạ công tử cứu giúp. Nguyệt Cơ hướng Tô Huyền nhẹ nhàng thi lễ, trong mắt dị sắc liên tục. Không nghĩ tới trên đời này còn có người có thể bài trừ tam giáo phong ấn. Giọt, chúc mừng ký chủ cứu ra Cửu Vĩ Thiên Hồ phân thân Nguyệt Cơ, thu hoạch được ban thưởng 500 năm tu vi. Hệ thống ban thưởng tu vi trực tiếp hóa thành một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào Tô Huyền thể nội. Tu vi của hắn liên tục tăng lên, đã đụng chạm đến siêu phẩm ở cửa. Còn kém một bước cuối cùng, liền có thể trở thành chân chính siêu phẩm cường giả. Không cần phải khách khí. Tô Huyền ôn hòa nói, kế tiếp còn muốn tìm phân thân khác, ngươi có thể nguyện theo ta cùng nhau đi tới. Nguyệt Cơ hơi suy tư, gật đầu nói công tử thực lực siêu quần, lại cứu ta tính mệnh, Nguyệt Cơ nguyện đi theo hai bên. Nói, nàng cũng như rừng tuyết nhi bình thường, nhận chủ tại Tô Huyền. Trong lúc nhất thời, hai cỗ huyền diệu khí tức tại Tô Huyền thể nội giao hội, để tu vi của hắn tiến thêm một bước. Đi thôi. Tô Huyền đạo, còn có mấy chỗ cấm địa muốn đi dò xét. Có hai vị cửu vĩ thiên hồ phân thân tương trợ, lại thêm mới lấy được thiên cơ cảm ứng. Cơ duyên phía trước, siêu phẩm đều có thể. Mà lúc này từ bình phòng, đã biết được thiên cổ bà bị giết tin tức, sắc mặt âm trầm như nước. Tô Huyền. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ngươi dám giết thiên cổ bà, hỏng ta đại kế. Vạn yêu quốc tại Tô Huyền đem cửu vĩ hồ thu phục đằng sau. Cửu vĩ thiên hồ liền nhận được tin tức. Nàng đứng tại vạn yêu cung chỗ cao, nhìn qua phương xa xuất thần. Đã sớm biết Tô Huyền có thể khống chế vạn yêu quốc. Không nghĩ tới đối phương thật đúng là làm được. Lập tức sử dụng phân thân đi tới cổ tộc. Công 350 hạt lực siêu phàm, lại cứu ta hai vị phân thân, nếu có thể kết làm minh hữu. Cửu vĩ thiên hồ trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ mong đợi, không biết có thể nguyện đến ta vạn yêu quốc một lần. Kết minh cũng cần đi vào vạn yêu quốc đi. Đến lúc đó hắn nhưng là muốn trở thành chính cung. Mà Tô Huyền nhìn trước mắt hồ bương. Nàng một đầu tóc bạc như sương, thân mang lụa mỏng áo mỏng, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt yêu khí, càng lộ ra quyến rũ động lòng người. Mặc dù hóa thành hình người, nhưng này cố bẩm sinh khí chất cao quý lại là không che giấu được. Không qua đêm cơ hiển nhiên là bị hồ vương lưu tại trong sân, muốn cùng chính mình cùng một chỗ tâm sự. Còn giả bộ như không quen biết bộ dáng, đã như vậy, vậy liền thử một chút đi. Nếu quốc chủ mời, Tô Mỗ tự nhiên tiến về. Lệ Na, ngươi cũng cùng đi chứ? Một bên Long Đồ mở miệng nói. Hắn như thế nào nhìn không ra nữ nhi đối với Tô Huyền tâm tư. Lần này vừa vặn để hai người thân cận hơn một chút. Lệ Na nghe vậy vui mừng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, "Tốt, ta cũng muốn kiến thức một chút vạn yêu quốc phong thái." Nàng vụng trộm liếc mắt Lâm Tuyết Nhi, trong lòng âm thầm phân cao thấp. Mặc dù vị mỹ nhân tuyệt sắc này lai lịch bất phàm, nhưng mình thế nhưng là cổ tộc đệ nhất mỹ nhân, cũng không kém bao nhiêu. Lâm Tuyết Nhi dường như phát giác được Lệ Na tâm tư, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Loại này thiếu nữ ở giữa âm thầm đọ sức, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Ngược lại Nguyệt Cơ cùng Hồ Vương thấy được cũng không có nói thêm cái gì. Chương 148, thu phục bạn yêu quốc cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 148, thu phục bạn yêu quốc cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước một đoàn người rất mau tới đến bạn yêu quốc. Bạn yêu điện trước, Hùng Vương các loại một đám yêu vương sớm đã chờ đợi đã lâu. Giờ phút này gặp Tô Huyền cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ sánh vai mà đến, không ít yêu vương trong mắt lóe lên dị sắc. Liên tiểu tử nhân loại này. Hồ Vương thấp giọng cô, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Hắn thấy, một kẻ nhân loại mạnh hơn bất quá cũng như vậy. Nhị phẩm chi cảnh mặc dù không tầm thường, nhưng ở bạn yêu quốc loại nội tình này thâm hậu thế lực trước mặt, còn chưa đủ vi lự. Hiện tại còn muốn khống chế bạn yêu quốc, đơn giản buồn cười. Im ngay. Cửu Vĩ Thiên Hồ mày liễu dựng lên, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hàn mang, Tô công tử chính là khó gặp kỳ tài, các ngươi chỉ cần cùng kính đối đãi. Hồ Vương ngượng ngùng ý miệng, trong lòng ý nguyên có chút không phục. Ngược lại là mặt khác yêu vương nhìn ra chút môn đạo, biết Cửu Vĩ Thiên Hồ đối với người trẻ tuổi này hình như có thâm ý, không dám lỗ mãng. Tiến vào bạn yêu điện sau, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng không quanh co lòng vòng, thẳng vào chủ đề, công tử lần này đến đây, chắc hẳn cũng đoán được ý đồ của ta. Quốc chủ là muốn cùng ta hợp tác. Tô Huyền cười nhạt một tiếng. Hắn đã sớm nhìn ra, Cửu Vĩ Thiên Hồ cử động lần này không chỉ có là vì đáp tạ ân cứu mạng, càng là nhìn chúng thực lực của hắn cùng tiềm lực, hoặc là nói bây giờ muốn đem bạn yêu quốc giao cho mình. Công tử nói không sai. Cửu Vĩ trời 350 cáo gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Đã sớm chuẩn bị đem bạn yêu quốc giao cho Tô Huyền. Thế nhưng là dưới tay người còn có một số nghi vấn. Vừa vặn hiện tại công tử đã cầm xuống cổ tộc, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút đến tột cùng ai còn sẽ đối với công tử khống chế bạn yêu quốc có ý kiến. Công tử đã chạm đến siêu phẩm ở cửa, mà ta bạn yêu quốc cũng cần một cái cường đại minh hữu. Nếu là có thể dắt tay cậu tiến, nhất định có thể trong loạn thế này chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Lúc nói chuyện, vạn yêu quốc cáo vương còn nhìn về phía mặt khác cấp dưới. Quả nhiên tại nàng nói xong, một chút cấp dưới biểu lộ đã 10 phần không thích hợp. Cáo Vương cười lạnh, bọn hắn còn trướng mắt Tô Huyền. Dưới mắt công tử có thể thủ hạ vạn yêu quốc đã coi như là cho nàng mặt mũi. Quốc chủ nói rất có lý. Bất quá trước đó, ta muốn nghiệm chứng trước một chút song phương thành ý quả nhiên, công tử căn bản cũng không muốn tiếp nhận vạn yêu quốc cục diện rối rắm này. Cũng chỉ bọn hắn chính mình xem như một cái bảo. Còn không đợi Cáo Vương để Tô Huyền khảo thí, hô hấp đã 10 phần khó khăn. Chỉ gặp Tô Huyền quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát, một cỗ uy áp kinh khủng quét sạch toàn bộ vạn yêu điện. Không khí trực tiếp ngưng kết, ngay cả tia sáng đều trở nên bắt đầu bặm mẻo. Đứng ở một bên đám tiểu yêu chưa từng gặp qua loại lực lượng này. Cái này, đây chính là siêu phẩm lực lượng. Hổ Vương con ngươi co bảo, mồ hôi lạnh chảy ròng. Rốt cuộc không sinh ra nửa điểm lòng kính thị. Chỉ là cái này tùy ý triển lộ một tay, liền để hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Nếu là thật sự động thủ, chỉ sợ toàn bộ vạn yêu quốc đều khó mà ngăn cản. Đây rõ ràng chính là Cáo Vương cho bọn hắn tìm tới chỗ tránh nạn. Chắc không được Hùng Vương từ vừa mới bắt đầu liền không có bất cứ ý kiến gì. Thì ra bọn họ cũng đều biết chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy tất cả yêu phản ứng, Cựu Vĩ Thiên Hồ hai mắt tỏa sáng. Thực lực thế này, mới là khống chế bọn hắn vạn yêu quốc hẳn là có thực lực. Không thấy được vừa rồi làm cho hung nhất Hổ Vương đã không có bất kỳ phản ứng nào. Căn cứ nàng đối với công tử hiểu rõ, dưới mắt bày ra thực lực cũng không phải là công tử toàn bộ thực lực. Hắn còn có điều giữ lại. Bất quá không quan trọng. Bằng vào điểm này đã có thể trấn nhiếp vạn yêu quốc mặt khác yêu. Công tử thần uy cái thế, ta vạn yêu quốc nguyện ý do công tử khống chế. Các loại Tô Huyền khí tức bình phục lại sau, vào chỗ Cáo Vương dẫn đầu quỳ trên mặt đất, đối với Tô Huyền trịnh trọng nói ra: "Đứng lên đi." Tô Huyền đưa tay đem quỳ gối trước mặt Cựu Vĩ Hổ Vương đỡ dậy, sau đó đem ánh mắt phóng tới Cựu Vĩ Hổ Vương sau lưng chúng yêu trên thân. "Nếu như thế, ta cũng tỏ thái độ." Nói, liền từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Cựu Vĩ Thiên Hồ, nơi này ghi chép một chút nhân loại người tu luyện bí mật, coi như là quà ra mắt. Nhân loại tu giả bí tịch. Công tử cứ như vậy cho bọn hắn xem như quà ra mắt. Cựu Vĩ Thiên Hồ tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào trong đó. Càng xem càng là kinh hỉ, "Sẽ phạ, đây đều là cực kỳ chân quý tình báo. Có những này, vạn yêu quốc ở sau đó hành động bên trong liền có thể chiếm cứ tiên cơ. Chủ nhân như thế hào phóng, ta vạn yêu quốc tự nhiên cũng không thể hẹp hỏi." Nàng quay người phân phó nói, lấy vạn yêu bí lục đến. "Chủ nhân." Tô Huyền buồn cười nhìn về phía Cựu Vĩ Hồ Vương. Làm sao cảm giác vị này Cựu Vĩ Hồ Vương đối với chủ nhân xưng hô thế này mưu đồ thật lâu. Nghe không có bất kỳ cái gì bất mãn. Bất quá dưới mắt thu phục vạn yêu quốc trọng yếu nhất hay là mặt khác tiểu yêu thái độ. Cựu Vĩ Hồ thực lực sát thực cường hãn, có thể trấn áp tất cả yêu tộc. Bất quá hắn muốn thế nhưng là đối phương vui lòng phục tùng, cũng không phải là cái gọi là võ lực trấn áp. Đang khi nói chuyện, một thị nữ đã bưng lấy một bản phong cách cổ xưa sách đi tới. Sách kia toàn thân bày biện ra màu vàng nhạt, tản ra một cỗ nặng nề khí tức. Đây là ta vạn yêu quốc truyền thừa một trong, ghi chép rất nhiều yêu tộc bí thuật. Cửu Vĩ Thiên Hồ tiếp nhận sách ôn nhu nói, hôm nay liền tặng cho công tử, lấy đó thành ý chúc mừng ký chủ thu hoạch được vạn yêu bí lục, ban thưởng yêu tộc cửu truyền kim thân. Theo hệ thống nhắc nhở vang lên, Tô Huyền đốn cảm giác thể nội một dòng nước ấm phun trào. Không hổ là yêu tộc chân tàng bí bảo. Yêu tộc này cửu truyền kim thân chính là một môn cực kỳ huyền diệu công pháp luyện thể. Tu luyện viên mãn sau có thể để nhục thân có thể so với thần binh lợi khí, đem chân khí hoàn toàn lĩnh ngộ sau. Tô Huyền đưa mắt nhìn Cựu Vĩ Hồ trên thân. Đa tạ quốc chủ. Một bên Lệ Na thấy nhìn không chuyển mắt. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Huyền thật tình như thế đối đãi một nữ tử, trong lòng không khỏi chua chua. Bất quá Tô Huyền thực lực cường hãn như vậy, dáng dấp cũng đặc biệt anh tuấn, có thể có nhiều như vậy người hái mộ cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng là cái này Cựu Vĩ Hồ dán gần như vậy làm gì? Câu dẫn Tô Huyền sao? Thử, không phải liền là dáng dấp đẹp mắt chút thôi. Nàng nhỏ giọng thầm thì lấy, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Lâm Tuyết Nhi đem Lệ Na lời nói nghe vào trong tai, nhịn không được cười nói, "Lệ Na muội muội, ngươi đây là ăn dấm. Chớ có nhạy cảm, công tử trong lòng tự có phân tất. Cái này có cái gì tốt ăn dấm? Bằng vào công tử thực lực, sau đó sẽ có càng nhiều nữ nhân tới ôm ấp yêu thương. Nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp chủ nhân mới đối, dạng này chủ nhân mới có thể đem ánh mắt phóng tới trên người bọn họ." Thì như tựa như hiện tại Cựu Vĩ Hồ Vương bình thường. "Ta mới không có." Lệ Na mặt đỏ lên, ánh mắt vẫn không tự chủ được liếc về phía Tô Huyền. Chỉ gặp hắn đang cùng Cựu Vĩ Thiên Hồ chuyện trò vui vẻ, chẳng biết tại sao, trong lòng càng chua. Tô Huyền cũng không có chú ý Lệ Na động tĩnh, bởi vì có một ít không có mắt ở thời điểm này tới khiêu khích. "Có người đến." "Có người? Người nào?" Nghe được Tô Huyền lời nói, còn không có kịp phản ứng Cựu Vĩ Hồ Vương vừa định muốn hỏi, liền nghe phía bên ngoài truyền đến rối loạn tương mừng. Rất nhanh một cái yêu binh đội vàng chạy vào. "Chuyện gì xảy ra? Công tử thực lực thật sự là cường hãn, vừa mới còn cùng chính mình nói chuyện với nhau." Chương 149, Phật quốc người đến bạn yêu quốc. Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước chương 149, Phật quốc người đến bạn yêu quốc. Câu toàn đặt trước cầu từ đặt trước lại có thể nghe phía bên ngoài phát sinh sự tình. Người Phật môn tới. Cái gì? Nghe được Phật quốc người, Cửu Vĩ Thiên Hồ sắc mặt biến đổi. Phật môn cùng bạn yêu quốc từ trước đến nay như nước với lửa. Lúc này tới chơi, nhất định không có ý tốt. Như thế nào đem đối phương giải quyết hết? Nhìn ra Cửu Vĩ Hồ lo lắng, Tô Huyền sắc mặt không thay đổi, trực tiếp đối với tiểu yêu phân phó nói, để bọn hắn vào đi. Hắn ngược lại muốn xem cái này Phật môn đến cùng muốn chơi trò xiết gì. Nghe được Tô Huyền mệnh lệnh, tiểu yêu lập tức xuống dưới. Đi thôi, nhìn xem Phật quốc muốn làm gì. Các loại tiểu yêu xuống dưới sau, Tô Huyền liền đối với Cửu Vĩ Hồ Vương nói ra. Cửu Vĩ Thiên Hồ khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Tô công tử, Phật môn chuyến này chỉ sợ bất tiện, chúng ta chỉ cần coi chừng ứng đối. Là hẳn là coi chừng ứng đối. Bất quá cẩn thận hẳn là Phật quốc. Hắn còn không có đi tìm Phật quốc, không nghĩ tới bọn hắn tìm được nơi này. Đối với cái này Tô Huyền hứng thú. Rất nhanh, tại Tiểu Yêu dẫn đầu xuống, mấy cái thân mang cả sa hỏa thượng đi vào đại điện. Cầm đầu chính là lúc trước tại Cửu U Động gặp phải Giáo Pháp. Nhìn thấy Tô Huyền, sắc mặt hắn rõ ràng cứng đờ. A Di Đà Phật. Giáo Pháp đi vào Cửu Vĩ Hổ Vương trước mặt, cố gắng trấn định, chắp tay trước ngực, bần tăng phụng sư mệnh đến đây, muốn cùng bạn yêu quốc nói một chút. Có chuyện gì đáng nói? Không đợi Tô Huyền cùng Cửu Vĩ Hổ Vương phản ứng, Hùng Vương cả giận nói, ta bạn yêu quốc cùng Phật môn thế bất lưỡng lập. 500 năm trước huyết hải thâm cửu, há lại mấy câu liền có thể hóa giải. Hùng Vương lời còn chưa dứt, mặt khác yêu vương cũng nhao nhao phụ họa. Trong đại điện trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ. Tô Huyền thấy thế, nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu đám người an tĩnh. Ta cũng muốn nghe một chút, Phật môn có gì cao kiến? Giáo Pháp mắt nhìn Tô Huyền, lòng còn sợ hãi, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, ta Phật môn nguyện cùng bạn yêu quốc biến chiến tranh thành tơ lụa, cộng đồng đối kháng sắp đến đại kiếp. Đại kiếp? Cửu Vĩ Tiên Hồ cười lạnh, 500 năm trước giáo huấn, ta còn nhớ đến rõ ràng. Năm đó Phật môn là như thế nào bội bạc, nàng đến nay khó quên. Hiện tại nhớ tới đại kiếp, sợ không phải còn muốn ở phía sau cho bọn hắn đâm đao đi. Cái này rộng tiếng pháp nhất, không biết nên đáp lại ra sao. Rộng Pháp đại sư, Tô Huyền đỗng nhiên mở miệng, các ngươi Phật môn, có phải hay không cảm thấy ta dễ ức hiếp? Một câu, trong đại điện nhiệt độ chợt hạ. Rộng Pháp run lên trong lòng, biết mình là chọc phải người không nên chọc. Lúc trước tại Cửu U Động giao thủ, đã để hắn thấy được Tô Huyền đáng sợ. Thế nhưng là tới đây trước đó, cũng không rõ ràng Tô Huyền vậy mà lại xuất hiện tại Vạn Yêu Quốc. Phàm là biết Tô Huyền hành tung, Già La Thụ lại thế nào để hắn đi ra, hắn cũng sẽ không đến Vạn Yêu Quốc. Thí chủ hiểu lầm hắn cái chảy cái cối nói, thanh âm cũng đã bắt đầu phát run. Hiểu lầm. Tô Huyền cười khẽ, vậy không bằng ta để cho ngươi rõ ràng hơn một chút. Thiện tay vung lên, một đạo kiếm khí hoành không mà lên. Nhìn thấy Tô Huyền động tác, Rộng Pháp sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Tô Huyền không nói lời nào liền bắt đầu tiến công. Phát giác được Tô Huyền động làm Rộng Pháp muốn trốn tránh, lại phát hiện thân thể chẳng biết lúc nào đã bị giam cầm. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Tô Huyền còn mị có tiến công đâu, hắn bây giờ lại bắt đầu đối với Tô Huyền cảm giác được sợ hãi. Thậm chí ngay cả động cũng không có khả năng động. Đáng giận. Xuy. Kiếm khí sẽ qua, tại trên mặt hắn lưu lại một đạo tế ngân. Vết thương rất nhạt cũng không có tạo thành vết thương chí mạng. Nhưng loại này bị tử vong gặp thoáng qua cảm giác, để Rộng Pháp mồ hôi lạnh chảy ròng. Trở về nói cho các ngươi biết Phật môn, Vạn Yêu Quốc có ta ở đây, ai dám làm cản, ta liền để hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Tô Huyền ngữ khí bình thản, lại làm cho Pháp Quảng không có một chút muốn giải thích ý nghĩ. Hẳn là nói cho Già La Thụ. Dưới mắt đã biến thiên. Nhìn Vạn Yêu Quốc thái độ, rõ ràng là hướng Tô Huyền quy hàng. Nếu không làm sao có thể tại Tô Huyền động thời điểm bọn hắn không có bất kỳ phản ứng nào. Rộng Pháp cũng không dám lại nhiều lời, mang theo đồng bạn xám xịt rời đi. Trước khi đi, bước chân đều tại có chút phát run. Công tử Vi Vũ, các loại pháp quảng sau khi rời đi, Lệ Na nhịn không được lớn tiếng khen hay. Giờ khắc này Tô Huyền, đơn giản quang mang và trượng, so bất cứ lúc nào đều muốn lóa mắt. Liền ngay cả lúc trước ghen tung đều tan thành mây khói. Chủ nhân xác thực lợi hại, có chủ nhân tại, tối thiểu ta Vạn Yêu Quốc không người dám lớn. Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng phụ hòa nói, trong ngôn ngữ tràn đầy tự hào. Tô Huyền cười nhạt một tiếng, cũng không đem việc này để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là tiện tay mà thôi. Chủ nhân, Cửu Vĩ Hổ Vương lấy lại tinh thần nghiêm mặt nói, bây giờ Phật môn dục dịch, chúng ta càng phải chuẩn bị sớm. Phật quốc căn bản không có để ở trong lòng tất yếu. Các loại bạn yêu quốc sự tình xử lý tốt đằng sau, ta sẽ xử lý Phật quốc sự tình. Cầu hoa tươi không bất quá Phật quốc người nếu xuất hiện tại bạn yêu quốc, còn biết hành tung của mình. Nói không chừng sẽ cải biến bọn hắn tiến công phương hướng. Thì như lại phụ. Công tử, không bằng hôm nay chúng ta mở tiệc chiêu đãi công tử như thế nào, chúng ta bạn yêu quốc có công tử dẫn đầu, chắc chắn lại tăng một bậc thang. Tô Huyền khẽ bước cằm, đáp ứng Cửu Vĩ Hổ Vương đề nghị. Tiến hội rất nhanh liền bắt đầu chủ bị đứng lên. Bạn yêu quốc yêu vương bọn họ riêng phần mình bận rộn, muốn đem trận này đến hội làm được thập toàn thập mỹ. Mà Tô Huyền thì bị Cửu Vĩ Hổ Vương mời đến tiên điện nghỉ ngơi. Tô công tử, xin làm nghỉ ngơi, yến hội rất nhanh liền bắt đầu. Cửu Vĩ Hổ Vương ôn nhu nói, trong ngôn ngữ tràn đầy cung kính. Tô Huyền nhẹ gật đầu, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Không hắn nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Người Phật môn như là đã xuất hiện, như vậy những thế lực khác chỉ sợ cũng dục dịch. Chính mình nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, mới có thể trong loạn thế này đứng ở thế bất bại. Phật quốc tổng đàn. Vàng son lộng lẫy trong đại điện, Già La Thụ ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, phía dưới quỳ chính là Từ Bình Phong phân thân. Ngươi xác định việc này là thật? Già La Thụ híp mắt hỏi, trong thanh âm lộ ra một tia lăng lệ. Về Bồ Tát, Thiên Chân Vạn Sát. Từ Bình Phong cung kính trả lời, người của chúng ta tận mắt thấy Tô Huyền dẫn người tiến về Nam Cương, đến nay chưa về. Nghe nói là đi thu phục Vạn Yêu Quốc cùng cổ tộc. Hừ. Già La Thụ hừ lạnh một tiếng, hắn ngược lại là khẩu vị thật là lớn, bất quá vừa vặn cho chúng ta cơ hội. Tô Huyền phàm là đem cổ tộc cùng Vạn Yêu Quốc nhận lấy, đại phụng khí vận liền sẽ mạnh hơn bên trên không ít. Thế nhưng là hắn không dám đánh cược. Đại kiếp lập tức liền muốn bắt đầu, nếu như không đem đại phụng khí vận cầm xuống, hắn cơ hồ không có cách nào cầm xuống người giữ cửa vị trí, cho nên Tô Huyền không tại chính là tốt nhất tiến công thời gian. Mặc kệ Từ Bình Phong ý nghĩ là cái gì, Tô Huyền hắn quyết định. Quay đầu nhìn về phía một bên Quảng Hiền Bồ Tát cùng Lưu Ly Bồ Tát, các ngươi cảm thấy thế nào? Quảng Hiền Bồ Tát vân vê Phật Châu, chậm rãi nói, sư minh, đây đúng là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Đại phụng khí vận ngày càng hướng định, nếu có thể đem nó cướp đoạn, ta Phật môn thực lực nhất định nâng cao một bước. Lưu Ly Bồ Tát cũng gật đầu nói mà lại Vu Thần giáo đã bắt đầu hành động.
Cùng.
Chương 150, chiếm trước tiên cơ cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước, sẽ tại không ngày 24 tháng 1 năm 20 lúc 40 phân phát bố. Chương 150, chiếm trước tiên cơ cầu toàn đặt trước cầu từ đặt trước, sẽ tại không ngày 24 tháng 1 năm 20 lúc 40 phân phát bố, nếu chúng ta án binh bất động, chẳng phải là để bọn hắn chiếm được tiên cơ. Gia La Thụ trầm ngâm một lát, rốt cục quyết định truyền lệnh xuống, chuẩn bị tiến công đại phụ. Vu Thần giáo tổng đàn. Đại Vu sư nghe xong từ Bình Phong phân thân báo cáo, trong mắt lóe ra ánh sáng ấm lãnh. Tiểu tử kia rốt cục rời đi lớn dâng a. Hắn cười lạnh một tiếng, rất tốt, lần này nhất định phải để hắn có đến mà không có về. Đại Vu sư, Phật môn bên kia tựa hồ cũng động tâm tư. Một bên Vu sư nhắc nhở, muốn hay không liên thủ?
Hừ, Phật môn.
Đại Vu sư khinh thường nói, bọn hắn bất quá là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thôi. Bất quá dưới mắt ngược lại là có thể tạm thời hợp tác, trước cầm xuống đại phụng lại nói. Phật quốc người cũng không phải người tốt lành gì, từ vừa mới bắt đầu liền muốn đại phụng khí vận. Lúc đầu hắn muốn tại hai người đánh lưỡng bại câu thương thời điểm xuất hiện, trực tiếp đem đại phụng khí vận cầm xuống 3 năm số 0. Thế nhưng là ngay tại hết thảy thuận lợi tiến triển thời điểm, lại trực tiếp xuất hiện coi là Tô Huyền, càng là trợ giúp đại phụng ổn định lại tình thế. Lúc đầu không phải 3 vị thế lực đối phó đại phụng, mà là 4 vị. Đáng tiếc trước đó không lâu, Tô Huyền đem nguyên cảnh đế giết đi. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến không có bọn hắn nhân thủ không đủ. Đã như vậy, liền trực tiếp gây mất bọn hắn sau hướng. Ánh mắt của hắn run lên truyền lệnh Tinh Quốc, lập tức triệu tập đại quân, chuẩn bị tiến công đại phụng. Để bọn hắn từ mặt phía bắc xung phong, chúng ta sau đó liền đến. Tiêm Long thành chủ điện chính sảnh. Từ Bình Phong đưa tay vác tại sau lưng, xuyên thấu qua cung điện cửa sổ thủy tinh quan sát trong thành phồn hoa quang cảnh. Hắn thân mang một bộ tử sam, tơ bạc treo tuyến dưới ánh mặt trời bởi kỳ tỏa sáng. Vị này Tiêm Long thành chủ nhân khỏe miệng thoáng ánh lên nụ cười như có như không. 500 năm ẩn nhẫn, rốt cục chờ đến cơ hội này. Tô Huyền không phải không ở nơi này sao? Vậy kế tiếp nên bọn hắn bắt đầu phản công. Lần này nhất định phải làm cho đối phương minh bạch Tiêm Long thành thực lực. Cung đại phụng hiện tại khí vận bất quá là chuẩn bị cho bọn họ. Tin tức thế nhưng là truyền ra ngoài, Tô Huyền không có tại đại phụ, nhiều lắm là tồn tại chính là một cái phân thân mà thôi. Cơ hội tốt như vậy không lợi dụng thật đúng là đáng tiếc. Đại nhân, tin tức đã phân biệt đưa đến Phật quốc cùng Vu Thần giáo. Nghe được từ Bình Phong hỏi thăm, sau lưng truyền đến thanh âm cung kính. Rất tốt, đây cũng là tốt nhất kế sách. Từ Bình Phong quay người nhìn lại, vì trên mặt đất chính là hắn hai cái phân thân. Từ khi thăm dò được Tô Huyền đã sau khi rời đi, hắn liền để cho mình phân thân trước khi chia tay hướng Phật quốc cùng Vu Thần giáo. Hắn cũng không tin Tô Huyền thật sự có bản lãnh thông thiên. Từ trong suy nghĩ của mình thu hồi, hắn tiếp tục nói một chút, bọn hắn là phản ứng gì? Bẩm đại nhân, Phật quốc đối với chuyện này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Một cái phân thân ngẩng đầu lên nói, Già La Thụ Bồ Tát nghe nói Tô Huyền biện phó Nam Cương về sau, ánh mắt đều sáng lên. Hắn nói đại phụ khí vận phát triển không ngừng, chính là thừa dịp cơ hội. Từ Bình Phong gật gật đầu. Dù sao Phật quốc người đối với đại kiếp nguyện vọng thế nhưng là so với người bình thường mạnh rất nhiều. Hiện tại có cái cơ hội bày ở trước mặt bọn hắn làm sao có thể không cần. Bất quá những người khác đâu? Nghĩ tới đây, liền đem ánh mắt nhìn về phía một phân thân khác Vu Thần giáo bên đó đây. Đại Vu sư đồng dạng biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Từ lần trước tại Tĩnh Sơn thành ăn phải cái lộ vốn về sau, bọn hắn một mực lo lắng Tô Huyền trả thù. Bây giờ biết được Tô Huyền không tại đại phụng, lập tức tâm động không thôi. Nghe được Vu Thần giáo kế hoạch, Từ Bình Phong trực tiếp cười quả là thế. Nội tâm thầm nghĩ, hai thế lực lớn này quả nhiên cùng chính mình dự liệu một dạng. Cuối cùng chạy không khỏi lợi ích dụ hoặc. Chỉ cần ném ra ngoài thích hợp mồi nhử, liền có thể để bọn hắn tranh nhau cắn câu. Mặc kệ bọn hắn là vì đại kiếp hay là sợ sệt Tô Huyền trả thù. Tối thiểu hiện tại mục đích đã đến. Đại nhân, Tĩnh quốc bên kia truyền đến tin tức, bọn hắn đã bắt đầu điều binh khiển tướng.
A,
nghe được tin tức này, Từ Bình Phong trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Vu Thần giáo ngược lại là không kịp chờ đợi, hiện tại bắt đầu đối với đại phụng biên cảnh phát động tiến công. Đây rõ ràng chính là sợ sệt Tô Huyền, e sợ cho Tô Huyền ở thời điểm này trở về. Đến lúc đó bọn hắn toàn bộ quốc gia trực tiếp tới một cái ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Mùi vị đó thật đúng là khó chịu. Bất quá đôi này Tiềm Long thành ngược lại là có lợi, chờ bọn hắn ở tiền tuyến đánh nhau. Tiêm Long Thành thuận nước đẩy thuyền cầm xuống đại phụng khí vận cùng đặt ở từ thất an trong thân thể đồ vật. Trên thế giới này còn có ai sẽ là đối thủ của mình? Giống như là minh bạch Từ Bình Phong ý nghĩ bình thường, người phía dưới tiếp tục nói. Bọn hắn đã bắt đầu từ mặt phía bắc triệu tập đại quân, chuẩn bị tiến công đại phụng. Đồng thời Vu Thần giáo bản bộ cũng đang chuẩn bị binh mã, dự định trực đảo kinh thành. Rất tốt. Nghe đến đó, Từ Bình Phong thỏa mãn gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng lệnh ý, liền để bọn hắn đi trước tìm kiếm đường đi đại phụng cục thịt béo này, ai cũng muốn cắn một ngụm. Thừa dịp Tô Huyền không tại, vừa vặn để thế lực khắp nơi chó cắn chó. Đại phụng tinh thành, phủ quốc sư bên trong. Lạc Ngọc Hành ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, cau mày. Từ khi trong cơ thể nàng nghiệp hỏa bị Tô Huyền giải quyết sau, thật lâu không có cảm giác bất an. Thế nhưng là gần nhất trong lòng luôn có một loại cảm giác bất an. Quốc sư đại nhân, ngài đây là thế nào? Một bên Tiểu Chiêu lo âu hỏi. Lạc Ngọc Hành mở to mắt, thở dài gần nhất luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, phản phất có đại sự sắp tới. Nàng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem cảnh tượng bên ngoài, chân mày nhíu chặt hơn. Kinh thành trung quanh nguyên khí gần nhất rất không thích hợp, tựa hồ có cái gì lực lượng trong bóng tối phun trào. Có phải hay không là bởi vì Tô Huyền sư huynh không có ở đây duyên cớ? Tiểu Chiêu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dù sao trước đó sư phụ có cái gì không thích hướng lời nói, đều là Tô Huyền sư huynh tại xử lý. Hiện tại Tô Huyền sư huynh không tại, giang hồ thế cục vốn là không an ổn, cho nên quốc sư mới có loại ý nghĩ này. Nghe được Tiểu Chiêu nhắc lên Tô Huyền, Lạc Ngọc Hành trong mắt lóe lên một tia dị dạng quan mang. Cái kia không bất lo đồ đệ, cũng không biết tại Nam Cương thế nào. Hắn thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt Vạn Yêu Quốc cùng cổ tộc như thế thế lực, cuối cùng vẫn là để cho người ta không yên lòng. Bất quá còn tốt, Dạ Cơ cùng theo một lúc đi. Cửu Vĩ Hổ Vương cùng Tô Huyền quan hệ cũng không tệ, tin tưởng có thể giải quyết trước mắt 5.0 nguy cơ. Sư phụ, giống như có người muốn gặp ngươi. Tiểu Chiêu nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm, nhìn ra cửa, phát hiện là hoàng cung người đi tới phủ quốc sư. Từ Hoài Khánh sau khi lên ngôi, cho tới bây giờ không có người đến phủ quốc sư. Tiểu Chiêu cảm giác kinh ngạc thời điểm, lập tức đem biết đến tin tức nói cho Lạc Ngọc Hành. Để bọn hắn vào đi. Nghe được Lạc Ngọc Hành lời nói, Tiểu Chiêu liền ra ngoài chuẩn bị đem vị kia hoàng cung tới mang đến. Quốc sư, chính là người này. Người tiến vào trực tiếp quỳ gối Lạc Ngọc Hành trước mặt. Không đợi Lạc Ngọc Hành hỏi thăm, liền ngay cả nói gấp. Quốc sư đại nhân, việc lớn không tốt. Chuyện gì như vậy kinh hoàng? Lạc Ngọc Hành quay người hỏi. Phương Bắc truyền đến tin tức, Tinh Quốc đột nhiên điều động đại quân, tựa hồ muốn tiến đánh ta đại phục. Thì ra là như vậy.